của Bồ Tát nhé. Kính thưa lời chư công đức, xin chào tất cả Phật tử. Thưa quý vị, bài học hôm nay chúng ta trở lại với một câu chuyện rất quen thuộc, một ở trong những câu chuyện mà không riêng ở trong giới Phật giáo, mà ở trong điện ảnh, đặc biệt là điện ảnh của Ấn Độ đã diễn đi diễn lại nhiều lần về câu chuyện này. Đó là một người cuồng sát tên là Ahimsa và được người đời gọi là Angulimala. Được Đức Thế Tôn đưa trở về với đời sống hiện hiện. Đó là một cuộc chuyện quá kỳ diệu. Từ hôm nay cho đến hai ngày nữa, chúng ta sẽ nghe thêm hai câu chuyện khác. Ở trong đó, qua đó chúng ta thấy rằng giáo pháp của Đức Phật như là những đám mưa. Những đám mưa này gọi những nhiều hạng chúng sanh trong đời này, và có những kỳ diệu, rất kỳ diệu. Vì những con người mà chúng ta nhìn từ bên ngoài không nghĩ rằng người đó có khả năng để lãnh ngộ chánh pháp, nhưng mà rồi những người đó đã thâm nhập và thật sự đã đi rất xa ở trên hành trình giác ngộ. Mời quý Phật tử nghe phần chánh tông trích từ quyển Lý Phật và Phật Pháp của ngài Narada do Bác Phòng Kim Khánh dịch, và sau đó là bài giảng hôm nay để Đức Tự Quyền sẽ giảng thế Thiền Tổ Tự Siêu. Đây là trường hợp rất là đặc biệt. Thông thường thì Thiền Tổ Tự Siêu giảng thay cho Đức Tự Quyền. Hôm nay thì Đức Tự Quyền lại giảng thay lên cho Thiền Tổ Tự Siêu. Mời quý Phật tử quan hệ lắng nghe phần chánh kinh hôm nay được trích từ quyển Đức Phật và Phật Pháp.
Bài học hôm nay, chương trình kỷ niệm 2600 năm Thế Tôn thành đạo, 23 tháng 5 2011, quá độ kẻ cuồng sát Angulimala. Đức Phật thâu phục tên sát nhân hung tợn Angulimala trong hạ thứ 20. Lúc nhỏ, ông này tên Ahimsaka, người vô tội. Cha ông là quốc sư của vua xứ Kosala. Ông ăn học ở Taxila, một trung tâm giáo dục trí danh thời xưa, và trở thành vị đệ tử lỗi lạc và thân tín nhất của một ông thầy rất danh tiếng. Bệnh thay, vì thế mà bạn bè ông này sinh lòng ganh tị, bày điều dèm xỉm và thành công đầu độc tư tưởng của thầy. Ông này tin lời lấy làm tức giận và không kịp suy nghĩ hay dò xét, mưu hại Ahimsaka bằng cách truyền lệnh cho ông này phải đem đến 1000 ngón tay người, ngón út ở bàn tay mặt, giơ lên ông để làm lễ thọ giáo. Mặc dù không vui, Ahimsaka gượng gạo vâng lời thầy, đi vào rừng Chalini tại Kosala và bắt đầu chuỗi dài những cuộc sát nhân ghê tởm để chặt lấy ngón tay. Ban đầu, ông xỏ sâu các ngón tay lại, treo lên cành cây, nhưng vì kênh kênh và quả đến ăn nên ông đeo trên cổ như một tràng hoa làm bằng ngón tay người, giữ cho khỏi bị mất và để dành cho đủ số cần thiết. Do đó, có tên Angulimala, có nghĩa là tràng hoa kết bằng ngón tay. Kinh sách ghi rằng khi ông đã giành được 999 ngón thì Đức Phật xuất hiện. Nhìn thấy Đức Phật, Angulimala mừng lắm, nghĩ rằng đây là cơ hội để ông hoàn tất sứ mạng. Ông liền rảo bước thẳng tới Đức Phật, tay rút gươm ra khỏi vỏ. Đức Phật dùng thần thông tạo những trở ngại làm cho Angulimala chạy theo không kịp, dầu cố hết sức rượt bắt. Mệt mỏi hết sức, mồ hôi nhễ nhại, ông dừng chân lại và cất tiếng gọi: "Hãy dừng lại, ông Sa Môn." Thế Tôn từ tốn đáp: "Mặc dầu Như Lai đi, Như Lai đã dừng bước, còn con, Angulimala, hãy dừng bước." Tên sát nhân suy nghĩ: "Các vị sa môn này luôn luôn nói thật. Vị này nói rằng ông ta đã dừng bước, còn ta thì không dừng. Thế nghĩa là làm sao?" Angulimala liền hỏi thêm: "Này ông sa môn, ông còn đi, chính tôi đã dừng. Ông lại nói rằng tôi không dừng, còn ông thì đã dừng. Xin hỏi, này ông Sa Môn, lời nói của ông có ý nghĩa gì? Mời xích ngược thành tiếp theo.
Phần B. Đức Phật dịu dàng đáp, đúng vậy, Angulimala. Như Lai đã dừng bước, dừng luôn, mãi mãi. Như Lai đã từ khước, dứt bỏ, không còn hành hung hay gây tổn thương cho một sanh vật nào. Còn chính con, không giữ lại bàn tay đẫm máu, vẫn sát hại đồng loại. Vậy, Như Lai đã dừng, còn con thì tiếp tục. Đến đây, nghiệp tốt của Angulimala mau chóng trồi lên mặt. Ông nghĩ rằng vị sa môn này chắc không phải ai khác hơn là Đức Phật Gotama, Cồ Đàm. Quan Âm đã võ khí, rồi đến gần Đức Phật đảnh lễ Ngài và xin quy y. Về sau, Đức Phật chấp nhận ông vào giáo hội tăng già cao thượng bằng cách thốt ra lời, Ê hi phích khu, hãy đến đây tỳ khưu. Tên Angulimala xuất gia tỳ khưu với Đức Phật được truyền rộng ra khắp xứ. Riêng vua Kosala cảm thấy nhẹ nhàng như thoát khỏi nạn, vì Angulimala quả thật là một đại hòa cho dân chúng trong xứ. Nhưng tâm của tỳ khưu Angulimala vẫn không an tĩnh, bởi vì luôn luôn ngài nhớ đến dĩ vãng tội lỗi của mình và không những tiếng kêu la than khóc của các nạn nhân. Chỉ đến những lúc một mình hành thiền ở nơi vắng vẻ không quen được. Ngày xưa, ngày kia, khi đi trì bình ngoài đường, ngài bị người ta dùng gậy gộc đánh đập và chọi đá vào mình, phải đi về chùa với đầu cổ đầy thương tích, máu chảy dầm dề, mình mẩy chỗ bị bầm dập, nơi bị cắt đứt. Một cơ hội để Đức Phật nhắc lại rằng đó là hậu quả bất thiện của những hành vi hung bạo của người trong quá khứ. Ngày nọ, lúc đi bát, tỳ khưu Angulimala thấy một người phụ nữ sắp lâm bồn đang gặp khó khăn, rên xiết bên đường, động lòng bi mẫn. Ngài đem câu chuyện đau thương ấy bạch lại với Đức Phật. Đức Phật khuyên ngài hãy quay trở lại, đọc những lời xác nhận sau đây. Những câu này vẫn còn được lưu truyền đến nay dưới tựa đề Angulimala Paritta. Này đạo hữu, từ ngày được sanh vào thánh tộc, nghĩa là từ ngày tôi đi xuất gia, tôi chưa hề cố ý tiêu diệt đời sống của một sinh vật nào. Do lời chân thật này, ước mong cô được vuông tròn và con của cô được bình an vô sự. Ngài Angulimala thuộc lòng bài kinh, rồi đi đến nơi, ngồi cách người phụ nữ một bức màn đọc lại. Người mẹ đau khổ liền sanh được dễ dàng. Đến nay bài kinh Paritta này vẫn còn công hiệu. Về sau, đúng thời kỳ đại đức Angulimala đắc quả A-la-hán, khi nhắc đến đường lối Đức Phật cảm hóa ngài, đại đức Angulimala nói: có những sanh vật bị khắc phục bằng võ lực, bằng cù móc hay roi vọt, nhưng ta đây được thuần hóa do một nhân vật không cần đến gậy gộc, cũng không dùng gươm đao. Chúng con kính cung thỉnh đại đức tự quyền từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn thầy. Tôi kính lễ đến thầy trò giác đẳng, kính lễ đến đại đức Pháp Tăng, đại đức Pháp Tính, cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện trong gom. Thân chào đến quý tôn nữ sư cô cùng chư Phật tử. Dạ xin bắt đầu vào thời giảng. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang attivade nisvakato bhagavata dhammo dhammang namassami suppatipanno bhagavato sāvakasangho sanghang namāmi. Kính đệ tử xin nguyện tịnh thân khẩu ý tán dương ơn đức tam bảo là Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo, những nhà quy lực tam bảo hàng gia hộ đến chư tôn đức tăng. Quý tu nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bố Tha Giá. Dạ, kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể đại chúng. Con với bạch thành tử đẳng đây là hôm nay thì quả thật thì không phải là con điện quyết do sư phụ từ siêu yêu cầu, mà đây là chính là do con yêu cầu đổi chuyển ngày, quán chuyển ngày. Bởi vì vào ngày mai thì con có việc phải đi xa một chút xíu, cho nên vì vậy luôn ngày mai thì con không có mặt vào giờ này được, cho nên con sắp xếp con xin sư phụ cho con xuất trước, rồi ngày mai sư phụ lại là quán chuyển ngày của con. Chứ có thật thì sư phụ mà thì cứu đệ tử nhiều. Sư phụ thì giúp cho đệ tử, chứ đệ tử thì dĩ nhiên đệ tử ít có giúp cho sư phụ. Dạ, kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể đại chúng, thì quả thật thì cái câu chuyện mà chúng ta thấy câu chuyện của ngài Angulimala là câu chuyện của ngài, nhưng có thể nói rằng nó để lại hết sức nhiều cái bài học. Mà ở đó chúng ta thấy cái đọc
Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ kính thưa đại đức đại quyền, chúng con hết nghe đã được một phút rồi, con kính thỉnh đại đức trở lại với mic. Dạ Nam mô Bụt Tha Giá.
Kính thưa quý vị, như là đại đức tự quyền đang đề cập tục cặp sau đó, có khi về đường truyền mà đề cập tục cặp mà lại không biết, quý vị quan hệ chờ cho một chút xíu. Trong khi chờ đại đức tự quyền thì chúng tôi xin được tiếp lời và quý Phật tử quan hệ liên lạc với đại đức tự quyền. Thứ sự này được có bao lực hay không? Và chúng ta trở lại với câu chuyện của ngài Angulimala. Thông thường thì người ta nói cuộc đời sinh ra có những lúc thăng trầm, từ giàu đến nghèo, nghèo đến giàu gọi là thăng trầm. Nhưng Angulimala thì chỉ thăng trầm, nó không phải là nghèo giàu, mà bản thân của ngài sinh ra ở trong một gia đình rất là lương hậu. Cha của ngài là một vị quốc sư, và từ khi mà ngài còn nhỏ đó lại là một người thông minh, lễ độ, biết vâng lời. Và sự việc mà ngài đi sang thử sự Taxila để mà học được là một cái có thể gọi là cho chúng ta thấy ngài đã nhận được một nền giáo dục rất là tốt, tại vì Taxila thời đó là một trung tâm học thuật rất là quan trọng. Nhưng mà không may cái ngài là khi ngài đi học thì trở thành một người rất là thông minh, rồi do sự thông minh nó trở nên bị đố kỵ và bị người khác dèm pha. Về đến đây thì chúng ta thấy rất là nhiều, rất nhiều ở trong đời sống. Thưa quý vị, chính vì người học thông minh và là một con người mà về sức khỏe thì khang kiện, trí tuệ thì minh mẫn, ngài có đủ lý do để cho người khác đố kỵ. Nhưng chỉ những người bạn của ngài đó mới nói với ông thầy, ở trong lúc mà riêng tư thì tôi cũng thấy là ahimsa, muốn là thấy ở bên ngoài như vậy chứ có đôi khi tự cao tự đại nói rằng ba mốt mà học còn hơn thầy nè. Thì thứ vì ahimsa muốn là một học trò tinh của ông thầy, nhưng mà từ cái chỗ mà ông thầy rất là thương yêu, bây giờ nghe người ta nói rất là tự nhiên đâm ra nghi ngờ đố kỵ. Cái bài học này nó rất là cổ điển thưa quý vị. Xưa nay ở kim cổ chúng ta nghe rất là nhiều câu chuyện về những người mà ly gián, bị chia rẽ, nói ra nói vô. Chứ tôi không có đọc được ở trong kinh điển nói là lý do nào mà ngài bị cái nghiệp ly gián như vậy. Nhưng mà chỉ trong hiện tại là cuối cùng thì ông thầy được, ông nghĩ một cách để mà hại ngài. Thế vì ông thầy thì ông chỉ là dùng ghế thôi, ông mới nói rằng ông có một cái phương thức luyện về chú thuật, cái phương thức này sẽ làm cho con trở thành một con người có cái khả năng tuyệt vời, nhưng mà với điều kiện là phải có 1000 món tài úc bên tay phải thôi, kết là thành 1 tràng hoa. Thì xưa thứ thì người ta luyện thần chú, người ta có nhiều cái cách để mà luyện chú rất là kỳ quặc. Ví dụ như ở Việt Nam là chúng ta nghe nói là những người họ luyện thiên minh cái, có những người họ luyện họ dùng tới ngải, có những người họ dùng họ luyện họ cần phải có thai mi chẳng hạn. Những cái đó là cái mà ở trong thế giới của chú nó có nhiều cái chuyện kỳ quặc lắm. Cho nên Phá Lát nghĩ rằng ông thầy quả thật còn thương mình và muốn cho mình trở thành một người xuất chúng. Thì ban đầu thì rất là ngần ngại, giết người không phải là chuyện dễ. Nhưng mà thưa quý vị, vì tư chất là một người chẳng những thông minh mà lại gọi là một con người rất là quả cảm, nên Angulimala đã trở về quê hương của mình là xứ Kiều Tắc La, rồi sống ở tại một cái vùng biên giới. Thì ban đầu Angulimala chỉ là một việc là đi săn tìm những người thợ rừng, những người đốn củi hay những cách bộ hành qua lại, giết chết họ từng người một, từng người một. Và người ta nghĩ rằng lâu ngày thì anh Lưu Bá nghĩ là lâu ngày thì cái đầu cũng đủ số người đó. Nhưng mà khu rừng đó kể từ khi có quá nhiều người mất tích và nó trở thành một cơn ác mộng đối với chúng cô Sala, không ai muốn đi đến khu rừng đó, và người qua lại càng lúc càng thưa thớt hơn, càng khó khăn hơn trong của Đi Bà Lá để tìm kiếm những nạn nhân của mình. Câu chuyện mà chúng ta được nghe rất là đến khi ông Gulipala sắp hoàn tất sự truy tìm, sự truy bắt người thứ 1000, tức là đã có 999 ngón tay rồi, của 999 nạn nhân rồi, thì lúc đó là vua Pasenadi cử một đội tinh binh đến để bắt ông Gulipala. Ông Gulipala là một người rất là tinh nhuệ, rất là tinh nhuệ chứ quý vị. Nhưng mà nhà vua tin vào binh hùng tướng mạnh, có số đông để có cách để bắt Angulimala. Thì thưa quý vị, câu chuyện mà chúng ta được nghe đó là mẹ của Angulimala, bà chồng của bà là vị quốc sư ở trong triều, và bản thân của bà rất là thương con, mặc dù biết con mình đã đi vào cái con đường mà tội lỗi, mang nhiều tay đẫm máu như vậy, nhưng bà rất là thương con. Và trong kinh kể rằng đó là một buổi sáng, và Đức Thế Tôn quan sát thế gian ai là người có duyên lành và đến lúc có thể giác ngộ được, thì ngài đã và thấy Angulimala là người có thể đổ được. Rồi Đức Thế Tôn xuất hiện tại khu rừng đó, thì ngày hôm đó mẹ của Angulimala cũng vừa tìm đến khu rừng đó. Angulimala. Một lúc mà thấy hai người, sau nhiều ngày tìm kiếm không có ai hết, bây giờ một lúc thấy hai người, một bên là mẹ, một bên là vị sa môn. Lúc bây giờ Angulimala đã trở thành một người cuồng sát, giết người quá nhiều. Trong những giết người quá nhiều mà đã tạo quá nhiều cái để tạo quá nhiều ác nghiệp, nên con người ta trở thành gọi là cuồng sát, nó mất đi lý tính. Mặc dù nhận ra người đó là mẹ của mình, nhưng mà nếu ngày hôm đó không có Đức Phật thì Angulimala cũng giết mẹ của mình để hoàn tất 1000 ngón tay từ 1000 người, 1000 nạn nhân. Nhưng may mắn thầy là Đức Phật xuất hiện. Angulimala đã không chọn bà mẹ để giết, mà chọn Đức Phật làm vị sa môn. Thưa quý Phật tử, chúng tôi nhắc quý vị là chúng tôi chỉ điều khuyết cho Đại Đức Tục Quyền. Nếu Đại Đức Tục Quyền mà vào chết thì quý vị có thể cho biết chúng tôi sẽ gồm lại để thành Đại Đức Tục Quyền tiếp tục. Ở đây là một câu chuyện mà Ngài lao ra, Ngài ghi lại ở trong sớ giải, ghi đầy đủ rất là chi tiết. Khi Vui Vá gặp Đức Phật thì ý tưởng rất là bản năng, đó là rượt theo để mà giết Đức Phật. Dĩ nhiên là Angulimala đã không thể giết Đức Phật, bởi vì với thần thông của Đức Phật, Angulimala mặc dù chạy rất nhanh nhưng mà vẫn có một khoảng cách nhất định, và khoảng cách đó không thể nào thâu ngắn hơn được. Trong kinh kể rằng chạy đến 3 do tuần, tức là Angulimala chạy một đội rất dài chứ không ngắn, nhưng mà rồi vẫn không bắt kịp được Đức Phật. Mặc dù Đức Phật bước đi từng bước rất khoan thai và rất nhẹ nhàng, đó là do thần lực của Đức Phật. Thì cuối cùng Angulimala không làm được gì, đành phải nói một lời nói rất là chúng ta gọi là rất là bản năng, đó là này sao mong hãy dừng lại, mình đừng bắt giết người ta mà đừng có thể dừng lại. Nhưng mà trong cái cơn thẳng thúc của Angulimala nói như vậy, thì Đức Phật Ngài vừa đi một cách khoan thai và Ngài nói rằng Như Lai đã dừng lại từ lâu, và chính ngươi mới là người đang đuổi bắt. Bà Như Bà Lá lý sự với Đức Phật, nói rằng bản thân của mình chạy giống như vậy mà không được kịp Đức Phật, tại sao Đức Phật nghe nói là Ngài đang dừng lại? Thì cái lúc đó Đức Phật Ngài khai tâm chẳng có Đức Phật Lá biết rằng Đức Phật đã không còn chạy theo những cuồng vọng, và chính Angulimala là chính là người đang chạy theo cuồng vọng. Thưa quý vị, Đại Đức Tự Quyền đã vào trong rung và hy vọng Đại Đức Tự Quyền sẽ comment được. Chính đến Đại Đức Tự Quyền trở lại, chúng tôi, thưa quý vị, là chúng tôi chỉ nói vài câu để thay thế cho Đại Đức Tự Quyền mà thôi. Xin Đại Đức Tự Quyền.
Dạ, Nam Mô Bố Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Dạ, thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ, thưa nghe rõ không ạ? Dạ, con cảm ơn nhân tổng. Dạ, con xin sám hối đến Chư Tăng và xin có lỗi đại chúng và thành thật tri ân đến Tự Tăng đã giúp cho con khi mà con vừa té ở rừng. Dạ, thì kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, thì quả thật chúng ta không có ai xa lạ gì với cái tích kiện này, và cũng như cái lời dẫn của Thượng Tòa đã sơ lược qua cho chúng ta thấy. Thì vừa đến kinh văn đây thì ở chỗ có còn thiếu một đoạn chỗ, tức là khi mà chúng ta thấy ở trong cái truyện riêng của ngài Angulimala, thì lúc đó ngài Angulimala thấy mẹ mình, còn ta đang suy nghĩ với cái suy nghĩ rằng bây giờ chỉ còn mẹ mình, mà 999 mình giết 999 người rồi, bây giờ chỉ còn một người nữa. Thì quả thật thì chính Đức Phật ngay lúc đó ngài xuất hiện, chính ngài tiếp độ Angulimala. Một đằng thì Angulimala nghĩ rằng nhìn nó, ủa là mẹ mình và một vị sa môn này, thì thôi người ta sẽ giết vị sa môn này. Thì đó cũng là cái đoạn mà Thượng Tướng Đẳng vừa đã nói cho quý vị nghe. Thì chúng ta thấy, khi mà nhìn thấy Đức Phật thì Angulimala mới được hay chạy. Thì quả thật thì Đức Phật ngài dùng cái thần lực thôi, ngài chỉ đi một cách nhẹ nhàng, Angulimala chạy coi như mồ hôi mồ kê đổ ra. Thì đây cũng là một cái điều mà chúng ta thấy ở đó Đức Phật ngài dùng cách để mà quá độ Angulimala mà bằng hai cái cái động thái mà chỉ cho chúng ta thấy. Điều thứ nhất, Ngài nói rằng Như Lai thấy rằng ngươi thấy ta chạy, nhưng thực sự Như Lai đứng lại rồi. Ngươi là đứng lại, nhưng thực sự ngươi đang chạy. Có nghĩa rằng chạy trong cái gì? Chạy trong cái sự đau khổ, chạy trong cái sự tham chấp, chạy trong một cái, chạy trong cái điều mà tước đoạt, giết hại chúng sinh khác. Đó là một điều mà chúng ta cần phải quan tâm. Cái điều thứ hai nữa, chúng ta thấy cái sự giáo hóa của Phật không phải bằng một cái hung tợn khát máu như vậy. Rồi có một bàn tay khác hay có một cái thần lực nào đó, Đức Phật dùng thần lực mạnh hơn, lớn hơn Angulimala để quá độ Angulimala, không bao giờ vậy. Chúng ta thấy đức tính Phật pháp nằm ở chỗ này rất là cao. Và vừa rồi kinh văn đọc qua, chúng ta cũng thấy được chỗ đó. Bởi vì sao vậy? Giáo hóa người mà bằng cái thân giáo, bằng cái hành động, bằng cái lời nói, hay bằng một sự giáo dẫn, bằng một sự giáo hóa, mà không lấy cái gì, không lấy độc để trị độc, không lấy sân để đấu sân, mà lấy cái từ để đấu với cái sân, lấy cái sự giáo hóa, lấy cái sự tước độ để mà độ cho Angulimala. Mà chính Angulimala, quả thật Angulimala là một người cũng hết sức là có cái trí tuệ. Như chúng ta thấy, thời xưa Angulimala được gọi là cái gì? Vô não mà. Tức Ahimsaka, tức là vô hại, là một người vô hại. Thì quả thật một người vô hại như vậy thì người ấy sẽ không làm hại những người khác. Mà người mà được mà đặt cái tên đó, và cũng như thợ nhỏ, thì Angulimala cái tánh cũng hiền thiện mọi người, chứ đâu phải là vì do cái lời xúi dục gì, do một cái sự ganh ghét mà Angulimala lại rơi vào cái bẫy của người thầy mình. Thì Như Lai dừng lại rồi, chỉ có Angulimala là chỉ có ngươi thôi, chỉ ngươi là chạy. Dừng lại ở đây chính là dừng cái gì? Dừng lại cái luân hồi, dừng lại cái gì? Cái mà đau thương để mà sát hại chúng sinh. Dừng lại đó chính là dừng lại cái gì? Dừng lại cái không còn sanh tử, không còn phải sát hại chúng sinh khác, và nhất là đồng loại. Ngài không có cái tâm đó. Và cái tâm của Ngài chính là cái gì? Mọi sanh tử, mọi đau khổ, mọi cái sự kiến chấp đã dừng lại. Mà cái con người một cái sai lầm quấy, người ta cho là phải, người ta cho là quấy. Cái điều sai thì cho là đúng, mà cái điều đúng thì cho là sai. Chúng sinh của chúng ta là vậy đó. Cái điều gì mà tốt đẹp mình không có hiểu, và chỉ đi nghe một cái bài vẽ như thế này, bài vẽ như thế kia, tự nhiên chúng ta chịu. Trong cái sự thật mà để gọi là cái chân lý, cái sự thật mà của giá trị Phật ngôn á, nhiều khi chúng ta lại không nắm, chúng ta lại không trân trọng. Mà ai giảng thuyết nói là những cái lời tế nhị, nói những cái lời chiêu cảm, nói những cái lời tâm lý chúng ta cảm thấy vừa lòng, thì có đôi khi chúng ta cho đó là cái điều đúng. Còn những người nói đúng cái tinh thần Phật pháp, nhưng nói nó ngắn gọn thì chúng ta không hiểu, thì chúng ta lại cho đây là dở, thì đó cũng là một kiến chấp sai lầm. Cũng như Angulimala, nghĩ là Angulimala đang đứng, mà tại sao mà cho là mình chạy? Một người đang có hành động đi, hành động chạy đó, mà tại sao gọi là đứng? Ở đây là một ý vị pháp hết sức là lớn, và cũng một, đây cũng là một cái nghĩa bóng, một cái nghĩa ẩn hết sức là cao. Tất cả chúng ta hãy tự nghiệm suy, mình đang chạy hay là mình đứng? Cái sự tu tập của chính mình cũng là vậy đó. Bây giờ mình tu như thế nào? Mà mình chuyện hay là nói? Mình từ chỗ tối đi đến chỗ tốt, hay là mình từ chỗ tối đi đến chỗ sáng, hay là từ chỗ sáng đi đến chỗ tối, hay là từ chỗ tối đi đến chỗ tối nữa? Thì đây là cái điều mà từ trong tâm tư của mỗi con người có một sự suy nghĩ. Chúng ta đang tu tập, hay chúng ta đang là phàm phu chúng sinh, thì chúng ta làm sao thiểu dục, thiểu cái ác, giảm cái ác, thiểu cái dục, giảm cái ác, bớt đi cái sự sân hận, bớt đi cái sự oán hờn, bớt đi cái sự chấp kiến, bớt đi cái sự chấp ngã. Chúng ta tu không khéo vô tình cái ngã nó tăng lên, và cái ngã chấp, cái kiến chấp nó tăng lên, nó tăng lên như vậy thì hết sức là nguy hiểm. Mà trong coi như là ở trong coi như bài kinh ví dụ lỗ cây, Đức Phật nói là cái ấy không thể nào tìm được cái lỗ cây, đụng cành đụng lá, đụng cành đụng lá thì cho là lỗ cây, đụng vỏ cây cho là lỗ cây, đụng vết cây trong vết cây ngoài cho là đó là lỗ cây. Người ấy chưa sự thật đi tìm lỗ cây, khi nào mà tìm đến chính cái lỗ cây đó, được Đức Phật này lý giải chính là cái chánh tri kiến, được cái sự lễ bái, được cái sự cúng dường, được các cái tự thiền chính là sơ nhị tam tứ thiền vân vân, mình tự cho mình là cao thượng, mình tự là không ai bằng. Chứ nó có một số, nhiều khi một số vị khi người ta tu tập á, vì cái mạng, cái kiến chấp, cái sự ngã mạng của người ta khởi lên, người ta cũng không thấy, người ta tưởng rằng người ta được cái sự kính cận, có lẽ người ta đắc chứng một cái pháp môn, đắc chứng một cái pháp gì đó, đó chính là cái sự hiểu sai lầm. Mà Angulimala, Đức Phật này chúng ta thấy chỉ có Như là chạy, Như Lai đúng. Ngài xác định lại rõ cái gì, cái kiến chấp sai lệch, cái kiến chấp sai lệch của Angulimala đã từ lâu trong luân hồi, Như Lai đã buông bỏ, Như Lai đã đặt gánh nặng xuống, còn chỉ có Angulimala, Như vẫn lại là đang chạy và đang đeo mang cái làm cái việc làm ác, cái sự sát hại chúng sinh, cái sự đã thương chúng sinh, mà vì một cái cái ý đồ, vì một cái lợi ích của chính mình, chúng ta thấy vì đạt được mục đích cho nên bất chấp mọi thủ đoạn, ngay cả giết người, có thể những người này ghê lắm. Thì chính là ngài Đức Phật này chỉ thẳng cho Angulimala biết rằng Angulimala đã bất chấp mọi thứ để mong cầu cái gì, mong cầu cái mục đích của chính mình, tức là có một thiền chứng mà ông thầy ông đã chỉ cho Angulimala, tức là ngươi phải giết 1.000 người, đem về 1.000 cái ngón tay, thì 1.000 ngón tay đó chính là cái gì, chính là kính thú vị, đó chính là một cái điều sai lầm, một cái điều sai lầm mà Angulimala lại nghe theo. Và cũng cái lễ sư phụ thì siêu mới quan lâm vô cùng, mà khi Angulimala nghe theo như vậy và thực hành theo lời của người thầy, thì chúng ta biết bao nhiêu sanh linh, biết bao nhiêu cái điều đau khổ nó xuất hiện, mà chính những cái điều đau khổ, những cái sanh linh nó xuất hiện như vậy, thì quả thật thì tội nghiệp cho ai, tội nghiệp cho Angulimala. Mà quả thật thì chúng ta thấy Đức Phật này biết rằng Angulimala đã có cái duyên của chính ngài, và thế là Đức Phật ngài đã trực tiếp độ Angulimala. Và kính thưa quý vị, đây cũng là một điều mà trong kinh văn chuyện của ngài Angulimala hết sức là nhiều cái giai thoại và nhiều cái quyền thoại. Cái giai thoại thứ nhất là tại sao mà giết nhiều người quá, và tại sao mà cũng vẫn chứng đạo chứng quả. Đây cũng là một điều mà chúng ta cần phải nói. Người ta giết một người thấy coi như là sát hại, giết chết con người, thì có lẽ là xem như là coi như không có thể là thế nào mà thành, có thể là thành người được. Nên xin lỗi, có thể đắc chứng đạo quả được, thì chúng ta hiểu điều là sai lầm. Bởi vì một trong những cái điều mà hữu lực đầy tội thì mới là không chứng đắc thiền định và đạo quả được, như giết mẹ, giết cha, giết A-la-hán. Đó là thì một trong những điều mà không có thể chứng đắc được thánh quả, ở trong đó có điều là không giết cha, không giết mẹ. Mà lúc đó nếu như Đức Thế Tôn biết rằng cái duyên lành của Angulimala sẽ chứng đắc ngay trong kiếp này, nếu ngài không ra tay, ngài không kiếp độ Angulimala, thì thế là Angulimala sẽ, kính thưa quý vị, sẽ như thế nào? Sẽ giết mẹ mình, mà sẽ giết mẹ mình thì xem như là cắt đứt một cái chủng tử thánh nhân của chính ngài. Chúng ta nhớ, cắt đứt một chủng tử thánh nhân của chính ngài. Cho nên dầu cho giết 100, 1 triệu người nhưng không được phép giết cha giết mẹ mình, đây là một đại tội. Thì đây cũng là cái quy luật của nhân quả, nó có những cái mà nó thuộc về những cái pháp tài, những cái điều chắc chắn nó phải tới như vậy, chắc chắn nó phải cho quả nhất định như vậy. Dạ, tiếp theo nữa là chúng ta thấy là tại sao mà Đức Phật ngày tiết độ ngày Angulimala, mà kích động Anguli Mala để làm gì, và chính đó là cái hữu duyên. Và trong cái thời bình nhật của chính Anguli Mala, chúng ta thấy như trong kinh văn chúng ta vừa nghe đó, quả thật thì khi mà suy tưởng lại thì thấy những cái tiếng la hét, những cái tiếng than rên của những người bị ngài hại thì ngài cũng khiếp, nhưng ngài phải nó không an cứu được. Và cũng như khi mà đương còn lại người trong cái cuộc sống tu tập thì ngài bị đánh đập, ngài bị người ta dèm pha, bị người ta đánh đập cho đến nỗi một thiếu phụ đang mang thai mà khi gặp thấy ngài mà giật mình khiếp sợ đến là phải chuyển dạ luôn. Một chút xíu nữa chúng tôi sẽ nói ở ngay chỗ cái đoạn này. Thì chúng ta thấy là cái sự hung ác, cái sự tàn bạo của ngài như thế nào, quá ghê. Tại sao như vậy quý vị? Ở trong cuộc sống này chúng tôi muốn nói đến cái tri kiến, hay là cái chánh kiến, hay cái tà kiến, hay cái chánh tri kiến, hay là cái sự hiểu sai hiểu đúng hết sức là quan trọng. Chúng tôi thấy Anguli Mala chỉ chấp nhận hiểu sai là về cái kết quả và mục đích, và là đã là hành theo cái gì, hành theo cái điều tài dạy. Mà chính vì Anguli Mala, chính cái vô não đó hành theo cái điều tà vậy đó, cho nên Anguli Mala đau khổ. Mà chính vì cái gì chạy theo để phục vụ cho cái mục đích của chính mình, mà bất chấp mọi thủ đoạn để giết người, để sát hại người. Chúng ta biết cái tà kiến nó ghê lắm, nó ghê. Tại sao nó ghê? Lý do gì nó ghê? Bởi vì chính chúng ta phải chịu cái đau khổ, chính chúng ta phải chịu cái sự đau khổ khi mà mình chạy theo. Bởi vì chợt một đi một dặm, cũng may là ngài vô não đây, tức là ngài Anguli Mala này được chính Đức Phật này để chế độ. Chứ nếu như không là cái điều này chắc chắn là chết. Chúng ta đừng tu rằng cái nào cũng tu, đạo nào cũng tu, miếng nào cũng tu, làm sao con người mình tu, mà tu phải tu như thế nào, phải tu ra sao, phải tu cái gì, chứ phải tất cả đều tu. Không phải tất cả những người cùng học là những người cùng hiểu đúng, không phải tất cả những người cạo đầu đắp y đó là những người tu, cũng chưa chắc. Và những người tu nhưng được có đắp y, có được chứng tắc mạch chân ngôn, có cái sự thọ trì giới lực vân vân, nhưng những người đó có một kiến chấp sai lệch. Bởi vì trên tinh thần trên tinh thần của Phật pháp, cái giá trị uy nguyên, cái giá trị nguyên thủy, cái giá trị mà kế thừa y như thị ngã văn trên lời Phật dạy hết sức là quan trọng. Trên lời Phật dạy ở đâu, đoạn nào, chỗ nào, cái gì mà chúng ta thường thường nói cái gì do là Phật dạy như thế này, Phật dạy như thế kia, quả thật chúng ta đã học rõ ràng cái chỗ đó Phật dạy chưa, mà trong tam tạng kinh điển nó có chỉ chưa, mà thường chúng ta nói hoặc chúng ta quên, chúng ta nhân danh công lý, chúng ta nói Phật nói trong kinh nói như vậy, thì quả thật cái điều này cũng là một điều nguy hiểm nữa. Cái tri kiến như chúng ta là khác, mà kinh văn nó khác. Kinh văn là coi như là như thị ngã văn, còn cái điều chúng ta suy diễn, cái điều mà chúng ta nói là nó vừa có kinh một chút xíu, mà cái tư kiến của chính mình nó là hết 8-9 phần, trong khi kinh văn chỉ có một phần, thì nó cái lý nó sẽ đi về đâu, kính thưa quý vị? Cho nên có những cái có những cái bộ phái, có những cái bộ giáo, hay là có những cái điều giáo nghĩa giáo điều càng ngày càng rất là lạ, mà cũng đóng mặt đó là của Phật, đó là của lời Phật, đó là giáo pháp, đó là chân truyền, vân vân. Quả thật thì chúng ta nấp dưới cái bóng của lời Phật dạy, của tam tạng kinh điển quá nhiều, rồi chúng ta nói gì nói xong cái đóng mọt cái đó, vậy là đúng à? Chính thức viện hết sức dụng hiện đây là một điều sai lệch, đây là một điều sai lầm, mà chính anh Anguli Mala phải trả giá cho cái chuyện sai lầm này ngay trong hiện kiếp, và 999 người đã chết. Chúng ta thấy một cái kiến chấp, một sự suy nghĩ hiểu sai đưa đến làm sai, hiểu đưa đến nói sai, đưa đến làm sai, thì quả báo vô cùng đau khổ. Chứ một trong những cái điều mà một trong những cái lỗi mà sinh tử đau khổ luân hồi đó chính là vô minh, mà chính là vô minh do không thấy đây là khổ, đây là khổ tập, đây là khổ diệt, đây là con đường đưa đến sự khổ diệt. Thì chúng ta thấy mà chúng tất cả chúng ta và các thầy phải bị lưng chuyển luân hồi vô số kiếp, đó chính là cái vô minh, cái sự si mê. Mà cái sự si mê đó, cái kiến chấp sai lầm đó, đưa chúng sinh đau khổ từ ngày xưa cho tới hôm nay. Cũng như chúng ta thấy, chúng ta chấp ngã, chúng ta chấp ta, chấp cái của mình đang có, chấp cái của mình đang hiện hữu, chấp cái ngã, chấp cái ta mà chúng sinh đau khổ luân hồi. Cho nên quả thật, nếu chúng ta có một sự suy nghĩ kỹ, chúng ta có một sự lắng tâm, có một sự học hiếu, thì chúng ta sẽ có một cái sự làm khác và thực hiện khác. Ngã Angulimala Mát là một trong những vị đã để lại cho Phật pháp này một cái điều hết sức là đặc biệt. Là cái gì? Ở trong nghiệp gọi là Ahosakamma, tức là vô hiệu nghiệp. Chúng ta cứ nghĩ là như thế này, tạm thời ví dụ như vậy, tức là 999 mạng người đó, nhưng những công đức khác mà Angulimala tạo cũng rất là nhiều ở trong quá khứ. Và từ chỗ đó khi mà Ngài đắc chứng đạo quả thì nó trở nên vô hiệu nghiệp. Có nghĩa rằng nghiệp đó có của Ngài đã có trả quả, tư thần lý nghiệp báo, nghiệp trắng kết quả trắng, nghiệp đen kết quả đen không? Và có chứ. Đó chính là hiện kiếp Ngài đang còn sống cũng đã bị trả quả. Như để mà xác đọt cái sinh mạng của chính Ngài thì khó. Bởi vì là chúng ta thấy ở trong một người có công thì cũng phải luận trạng coi như có tội, mà người đó có công nhiều thì coi như là giữa công và tội cũng phải được ân xá, cũng phải được chấm, coi như phải được phúc khảo lại, phải được dò xét lại, thì cũng phải đối với chính Ngài thì pháp độ của Ngài là chín mùi. Pháp độ của Ngài chín mùi thì ở đây chính là cái gì? Cái giá trị tốt đẹp đã được hoàn bị. Cho nên Ngài vượt qua được, cuối cùng Ngài tức là Ahosakamma, tức khi mà Ngài đắc chứng thánh quả, tứ quả, thì lập tức nó vô hiệu nghiệp ngay tất cả những cái nghiệp gì đó của chính Ngài. Cũng như chúng ta thấy, cũng như được tha, lẽ ra là bị, cũng như bị tử hình, lẽ ra bị xử tử, nhưng được tạm tha do một cái cơ quan quyền lực của đất nước, đất vua, hay hoặc là vua quan lúc đó có thể người đó ban lệnh, tức là tha thứ, vân vân. Thì cái đó một cái lý mà chúng ta buồn, chúng ta nghĩ rằng tại sao mà người đó mà được vua tha, bởi vì đó là vua, người đó mới quyết định tối cao thì người ta tha, và cũng chính người đó là người quyết định để chúng ta phải chịu những cái sự đau khổ. Thì chính người cái nghiệp quả đó chính là một cái tòa án hết sức là công bình, mà chúng ta không thể lấy một người làm ác với cái cách của mình mà đặt cho người khác. Tại sao một lời nói của một người có đầy đủ uy tín, người giàu có uy tín thì người ta nói, người khác nghe nó khác, mà người không có uy tín nói nó cách khác. Cái người không có uy tín, không có cái thế lực á, khi nói ra người ta khiếp sợ và người ta nể trọng. Còn tại sao mà khi chúng ta nói ra không ai sợ hết, không ai nghe hết? Thì đó chính là mỗi cái hoàn cảnh, mỗi cái địa vị, mỗi cái nghiệp quả của con người nó khác nhau. Mà chúng ta đừng bao giờ mà đông đo chắc đến như vậy thì chúng ta sẽ không thể hiểu nổi. Dạ. Cho nên cái lý về trong ngày Angulimala chắc chắn rằng cũng dựa trên cái nhân quả đó, chứ không phải là thằng ngài đã được một cái gì thương, gì ghét hay gì bằng cách nào đó mà Đức Phật ngài tiết độ, mà cái đó là do công hạnh tu tập của chính ngài. Tuy ngài hiện kiếp đó ngài đã tạo quá nhiều cái điều ác, nhưng quả thật thì ngài cũng đã tự tạo nhiều điều lành ở trong quá khứ, và ngay hiện kiếp này ngài cũng đã bị trả quả. Tuy nhiên những gì mà chúng tôi đã vừa giới thiệu đã bây giờ ví dụ cho quý vị như vậy. Chúng ta không thể lấy mình mà so với người, lấy người so với mình về tâm tư, về trí tuệ, về tài sản, cũng như đặc biệt là cái nghiệp quả, thì chúng ta không thể nào mà có thể so sánh được nữa. Và cái điều cuối cùng mà chúng ta thấy, cái chỗ mà thiếu phụ khi mà sanh nở và sanh không được, thì lúc đó thì khi đi về thì Đức Phật này dạy cho ngạn của Đi Ma Lá một cái câu hết sức quyền thoại mà hồi xưa thời xưa khi mà với sư phụ thời xưa thì sư thời xưa chỉ chúng tôi với một số chư tăng ở trong đó có đại đức Hướng Nghiêm, đại đức Bá Bối, mà anh em đều cũng còn ứng còn tụng cái câu này nè, cái câu mà câu tạm gọi là cái câu chú câu thiệu luôn. Giá tu hành phát tâm niệm Ariya vô cha Piya cha tổ phi cha nam phi cha nam ít sen chích ba năng chiếu tà vô rô bày giả. Cùng đọc chuyện với sư phụ thấy có vừa lòng cho bạch sư phụ. Từ khi bước vào dòng thánh ngài hiền tỷ, ta chưa bao giờ sát hại một ai. Mong lời chân thật này xin hãy mẹ tròn con vinh. Và cái thú vị đây cũng là một cái bài kinh mà xem như mà kể từ đó mà người nào mà khó sinh nở thì là tụng cái bài này. Thì kính thưa đại chúng, thì quả thật thì đây là xem như là một cái bài kinh Paritta, cái bài kinh an lành, cái bài kinh cầu cho cái được an lành, cầu cho sự được sự tốt đẹp. Mà thực chứng tức là đã gặp hai lần. Có một lần lúc mà chúng tôi đi học ở Sài Gòn, lúc ở chùa Kỳ Viên, có một cái cô phụ nữ đó cũng mang thai tới tháng thứ 10 mà chưa sanh nữa. Trong một tháng thứ 10 tới 9 tháng 10 ngày rồi ta sanh nè, tới tháng thứ 10 chưa sanh nè. Thì đi khám ở nhà thương thì bình thường có chuyện gì hết, mà có nói sao cái bụng dạ của cô lớn bình thường, không biết sao mới đi vô chùa mới xin cầu an, cầu để cho không biết có chuyện gì không. Người ta cũng thì quả thật tội nghiệp cho cô Phật tử đó, cô cũng rất là lo. Thì cái tôi thì cũng cổ cũng thật sự là đặc biệt, cô cũng may cứ vô chùa tình các vị thấy biết sao. Thì lúc đó có chúng tôi mới nói hồi xưa có học cái câu kinh này nè, có học cái câu kinh mà được nghe cũng là cái bài kinh này, cũng là cái bài kinh tạo điều kiện cho dễ sinh nở. Thì thế là mới trình bày cho lúc đó thì ngồi tăng đình trụ trì và cùng chư tăng thống nhất, thôi bây giờ được rồi, vậy thì cứ chỉ cô cái đó rồi chư tăng sẽ lập cái bài kinh này và tụng đọc. Thì cái đơn vị cô ta bắt đầu 3 ngày cô ta đến chùa liên tục. Sự thật không tới 7 ngày cô ta sanh cái đứa bé ra. Đây là chuyện như trong như thật mà chính ta thấy và cũng chính ta thực hành. Thì tất cả chư tăng lúc đó vừa tụng những bài kinh Paritta khác và cũng là tụng cái bài kinh giác tu hai pháp kinh này, Ariya Chatiya Chato Pichanamit Apichanamit Sanchichapanankiyuta Vorupaya. Thì chính là tụng như vậy, chư tăng cũng chú niệm và cũng tập trung để mà tâm định để mà tụng cho cổ được mong được an lành tốt đẹp. Và đứa bé đó nó đã được sanh ra, và đứa bé gái bây giờ này đã lớn lên rồi, giờ này chắc tôi cũng là thiếu nữ rồi, bây giờ cũng phải là đúng vậy, cũng phải chừng gần 20 năm nay rồi. Thì có nhiều lần đi chùa thì gặp mà lúc đó cháu bé nó còn nhỏ, nó hôn con sinh ra là do ở chùa nha con là con nhờ cái phước Phật nha con, rồi có cái câu kinh này con mới sinh ra chứ thôi cô, lúc mẹ con mang con lúc đó là khó sanh á. Cái nó cười cái thôi dạ mẹ con có nói lúc nó mang con cũng đẹp, con nhờ tới tháng thứ 10 mà chưa sanh con ra nữa, mẹ con có nói rồi nhờ tới chùa nhờ mấy sư tụng kinh ấy con mới được ra đó chứ tôi thì cũng chết rồi. Thì kính thưa quý vị, rồi có một lần nữa, một cái lần sau nữa thì cũng có một người bị tình huống đó, và khi chúng tôi được nghe kể như vậy thì cũng chỉ cho một vị sư đó cái cách nó như vậy, nhưng lúc đó thì không tụng, thì sau đó hỏi lại thì quả thật thì là cũng đã được mẹ đòn con vô. Và đây cũng là một cái điều mà ở các nước quốc giáo người ta làm rất là nhiều. Cho nên khi đó cho nên tại sao mà quý vị biết chúng tôi thuộc một cái câu kinh, câu kinh chúng ta để luôn, bởi vì hồi xưa thí dụ như là có những cái câu thí dụ như mà lúc có sư phụ tự siêu coi như bắt tất cả học thuộc lòng, mà sẽ quá thật hồi xưa quý vị biết học thuộc lòng nhiều lắm luôn, học các cái bộ tạng phân tích mà chúng tôi và sư bất nhiên tụng, mà lúc đó thời mà tụng tam tạng sư trưởng quý vị có nghe đó không, cái một tháng mà tụng 3 tiếng đồng hồ, 3 tháng mà tụng làm sao được 3, 4, 5 tiếng đồng hồ, học thuộc lòng nhiều lắm, quý vị học cái diệu pháp, học tất cả những cái bài kinh đã phần học đi học chúng tôi đi không. Cho nên dẫu gì giờ này nó cũng đã cũng rơi rớt nhưng đường cũng còn lượm lặt được một số. Và trong đó có câu này thì nhớ rất là rõ. Dạ. Thì kính thưa quý vị, hãy nói đến cái sự vi diệu của chánh pháp, nói sự bay lực của tam bảo, Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo, thì vô lượng công đức mà chúng ta không thể bàn được, không thể nói bằng lời được. Nhiều khi chúng ta bằng một niềm tin mà nó lại được tốt, chứ không phải chúng ta không hẳn rằng chúng ta nói rằng phải như thế này thế kia. Thì quả thật những đứa bé vậy là tất cả mọi người đều khó sanh, đều đọc được như vậy là sanh, có phải không? Có thể nói rằng là chúng ta đừng có đưa đặt cái đề đạt cái vấn đề đó ra, mà hãy nghĩ rằng tất cả nó sẽ tốt thì nó tốt. Cho nên khi đó một khi mà ngài Angulimala vừa đọc hết cái câu kinh thì quả thì mẹ tròn và con vuông, thì như vậy thì chúng ta thấy rằng vâng mà ngài là một trong những người cũng hết sức là có cái từ tâm, có cái từ tâm, nhớ không lầm, thì nghe đệ nhất về cái từ tâm là ngài Angulimala. Không nhớ cục bạch sư phụ, con nhớ mình có đúng hay không, bạch sư phụ kiểm tra lại cái này dùm con. Một trong những người mà đệ nhất về cái từ tâm hình như là ngài Angulimala. Nãy con tính nào tính tức kiểm tra lại cho một trong những cái mà cái phẩm mà về một người mà đệ nhất á, ở trong Tăng Chi Bộ Kinh, nhưng thì con chưa có lật kẹt thì mới có việc, cho nên bị phóng tâm chỗ này. Thì kính thưa quý vị, ngài là một người hết sức là từ tâm. Tuy quá khứ trước khi ngài xuất gia, trước khi là một vị sa môn, là một vị tỳ kheo, thì tâm tư của ngài rất là ác. Thì ở đó chúng ta thấy cái tích truyện này Đức Phật dạy cho ta hết sức là nhiều điều. Thứ nhất là cái gì? Không phải lấy cái giận đối với cái giận, lấy cái oán thù trả với cái oán thù, hay là coi như lấy độc trị độc, không được như vậy. Mà lấy cái từ bi để diệt trừ, lấy cái từ bi, lấy cái Phật pháp, lấy cái sự giáo dẫn dạy cho người ta tu. Người ta đang cầm đau mà Đức Phật không có cầm cái đau khác, mà Đức Phật dùng một cái gì, dùng cái lời nói để dạy cho Angulimala phóng hạ đầu đau và quả thực bỏ đau bỏ trường để mà quay về bờ thiện và quay về bờ giác. Và đó cũng dạy cho ta hãy coi chừng những cái lời chỉ dẫn của những người thầy, mà nếu như chúng ta bị sai lầm là những tà sư, là những lời tà thuyết, là những người tà giáo, thì thật nguy hiểm vô cùng. Và kính thưa quý vị, đó chính là những gì mà trong kinh văn, với những cái điều mà thiện ý kính bạch quý ngài, chúng con đã trình bày như vậy, chắc chắn sẽ còn nhiều cái điều thiếu sót, và cũng như mong toàn thể quý tu nữ và chư Phật tử thông cảm cho. Và xin kết thúc thời gian thuyết này để nhường cái thời gian là cho chư Tôn Đức Tăng thảo luận, bởi đây là một đề tài rất là hay. Và xin cảm giác đây, xin kính dân Phật Phước Lành đến các chư thiên hộ pháp, xin kính dân đến chư Tôn Đức Tăng, đến quý tu nữ cùng chư Phật tử, mong quý vị luôn luôn được an lạc tấn hóa trong Phật pháp. Nam mô Bức Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sanh Khai giá.
Sa thú kính truyền từ Đức Tự Quyền. Và chư Tôn Đức và thưa quý Phật tử, bây giờ chúng ta bước qua phần thảo luận. Ngày hôm nay thì chúng ta có nhiều điều để thảo luận trong câu chuyện này, mặc dù đây là một câu chuyện mà chúng ta đã nghe rất là nhiều. Mở đầu cho buổi thảo luận ngày hôm nay, xin được thỉnh Thượng tọa Tuệ Siêu và xin Thượng tọa Quan Thị cho biết là Thượng tọa có mặt ở trước máy không. Câu tiếp theo thì sẽ thỉnh đại Đức Pháp Tân, quý vị Quan Thị liên lạc với đại Đức Pháp Tân để trả lời thì cuộc thảo luận số 2. Nhưng mà câu đầu tiên thì xin được thỉnh Thượng tọa Tuệ Siêu. Bên Thượng tọa Tuệ Siêu, Thượng tọa có mặt ở đó không? Xin hỏi quý Phật tử có nghe được chúng tôi nói không vậy? Xin vâng, có lẽ Thượng tọa Tuệ Siêu không có mặt ở trước máy. Do vậy xin được hỏi là Đại Đức Pháp Tân, Đại Đức Pháp Tân hiện giờ Đại Đức Pháp Tân đang có mặt ở đó không? Nếu Đại Đức Pháp Tân có mặt ở đó và có thể cầm mic thì xin Đại Đức Pháp Tân cho biết. Dạ vâng. Dạ xin lỗi Đại Đức Pháp Tân, Thượng tọa Tuệ Siêu đã có mặt trước máy rồi. Mà Thượng tọa Tuệ Siêu ở đây có một cái chi tiết là khi Angulimala đã giết 999 người thì Đức Thế Tôn xuất hiện ngay lúc đó. Và Thượng tọa Tuệ Siêu, có nhiều người nói rằng Angulimala vốn là một người đã tu tập nhiều kiếp, căn lành đã đầy đủ, chỉ chờ kiếp chót để đắc đạo chứng quả thôi. Nhưng mà không may trong kiếp chót lại bị người ta dẫn vào con đường lầm lạc. Thì ta thắc mắc là tại sao Đức Phật không đồ Angulimala sớm hơn? Thí dụ như Angulimala giết 1-2 người và Đức Phật xuất hiện thì có lẽ là đã không có nhiều người máu đổ thịt rơi như vậy, và Angulimala đã không có vì cái hậu quả sau này tệ hại như vậy. Thì xin kính Thượng tọa Tuệ Siêu khoan thị trả lời cho câu thảo luận số 1. Thì quý Phật tử quan hỷ trời đời trong giây lát, có lẽ là được truyền của Thủy Tổ Thầy Sư Vị Trung Trắc. Đôi khi ở trong học lệnh như vậy thử đi. Có nhiều khi bình thường mình nghe được, nhưng mà khi mình thẩm định thì nó lại bị gián đoạn. Chúng ta sẽ chờ đợi chúng ta sẽ chờ đợi Thượng Tọa trong một lát. Bây giờ thấy Thượng Tọa Thầy Sư đã trở lại, xin thỉnh Thượng Tọa Thầy Sư quan hỷ cầm mic và trả lời cho câu thảo luận số 1. Tại sao Đức Thế Tôn đã không độ Angulimala sớm hơn? Kính thưa Thượng Tọa. Quý Phật tử quan hỷ, đôi khi chúng tôi thỉnh chư tăng để mà trả lời các câu thảo luận đó. Nhưng mà nếu các ngày vì trục trặc, thông thường chúng tôi cố gắng chờ một chút, bởi vì không có điều gì mà nó làm cho một vị giảng sư cảm thấy khó chịu bằng mình cố gắng vào, nhưng mà nó cứ rất lên rất xuống rồi cuối cùng mình làm được, thì lúc đó đã thay đổi. Mà mình đã nhờ vị khác giảng rồi. Chúng ta ở ngoài đời chúng ta nói gọi là cục hứng, lúc đó không muốn giảng nữa. Nên chỉ nhiều khi trước giờ Thượng Tọa Thầy Sư bây giờ nói áo mới rồi. Sẽ kính thưa Thượng Tọa, giờ cái này áo cũ chứ không phải áo mới.
Ôi, xin Thượng Tọa cái đảng quan hỷ nhắc lại cho chúng tôi cái câu hỏi, bởi vì khi nãy Thượng Tọa hỏi thì chúng tôi không có nghe rõ, vì trục trặc nó rớt lên rớt xuống cho nên không biết. Có phải là Thượng Tọa hỏi chúng tôi cái câu hỏi thảo luận số 1 không? Ồ, dạ, xin cảm ơn Thượng Tọa. Kính thưa quý vị, chắc có lẽ là cái số kiếp của chúng tôi là phải mặc áo đen chứ không có mặc áo xanh nữa. Áo xanh thì trục trặc thì chỉ có hy vọng là mặc áo bình dị như vậy nè thì mới có thể vào trong và nói chuyện được. Nam Mô Bụt Thầy Giá. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Kính thưa hội quý Phật tử đạo hữu, có câu hỏi rằng tại sao Đức Thế Tôn không độ Angulimala sớm hơn? Bởi vì nếu mà ngài độ sớm hơn thì sẽ không có nhiều người chết, không có nhiều xảy ra nhiều cái cảnh máu đổ thịt rơi. Ở đây thưa quý vị, trước hết thì chúng ta cũng nên biết rằng Đức Thế Tôn là bậc có nhiều cái lòng từ bi đối với chúng sanh, gọi là bậc đại bi. Tất nhiên là sẽ tiếp độ Angulimala nếu như đúng thời. Bởi vì nó có ba lý do thưa quý vị. Cái lý do thứ nhất, nếu thoạt đầu Angulimala chỉ giết chừng vài người, lúc bây giờ còn đang có cái sự hăng say máu và nếu mà Đức Thế Tôn này có xuất hiện đi chăng nữa thì Angulimala sẽ không chịu nghe cái lời của ngài và cũng không có thức tỉnh được. Không phải là Đức Thế Tôn ngài không có lòng đại bi với dân chúng mà để phải bị chết một cách thảm thương như vậy, nhưng mà vì rằng muốn tiếp độ Angulimala phải có đúng thời đúng lúc thì dường như là Angulimala sau khi đã giết người quá nhiều như vậy đó, đến cuối cùng gần đủ 1000 ngón tay thì lúc bây giờ tâm của Angulimala gần như đã bị khựng lại, hay nói cách khác là cảm thấy mệt mỏi rồi. Đến cái thời điểm này Đức Phật ngài đi đến ngài khai thị, ngài nói cho nghe một câu hữu lý thì Angulimala lúc bây giờ mới giác ngộ được. Cái lý do thứ hai nữa là cái phước trí ba la mật của ngài Angulimala nó cũng phải tùy theo cái thời điểm mà nó chín mùi, giống như là sen mọc ở trong nước, không thể nào mà những cái ngó sen nó còn đang trong nước mà chúng ta nắm, chúng ta kéo đầu nó ra khỏi mặt nước để nở thành một phong hoa sớm hơn được. Đúng thời đúng lúc thì cái bông sen đó, bông sen búp đó, nó sẽ trồi lên khỏi mặt nước. Rồi lúc bây giờ nó mới nở thành hoa sen tốt đẹp được. Cái gì nó cũng phải đúng thời đúng lúc. Cho nên khi mà cái phước trí ba la mật chưa có chín mùi đó, thì ngài cũng phải chịu thôi. Ngài là bậc nhất thiết chủng trí, Đức Thế Tôn là bậc nhất thiết chủng trí, nên cái trí tuệ của ngài thấu đáo tất cả. Việc gì Đức Thế Tôn làm, ngài làm có cái sự suy xét chứ không phải suy xét, không suy xét, có cái sự cẩn trọng chứ không phải không cẩn trọng, đúng thời chứ không phải là phi thời. Cho nên trường hợp mà Đức Thế Tôn ngài thuyết phục Angulimala nó cũng phải nằm ở trong cái tình trạng gọi là đúng thời đúng lúc. Cái lý do thứ ba nữa là ở đây đó, chúng ta phải hiểu rằng cái bối cảnh lúc bây giờ khi mà vua Pasenadi định cất quân đem một đại hùng binh đến để bao vây cái khu rừng đó chỗ Angulimala ở và tiêu diệt. Người mẹ của tướng cướp Angulimala đã trốn ra khỏi nhà và đi thẳng đến khu rừng để thông báo cho đứa con trai cưng của mình để thoát thân. Cái kỳ này là đức vua đến là phải làm sạch cỏ cái khu rừng đó. Và khi mà Angulimala chỉ còn thiếu một ngón tay nữa là đủ, đủ 1000 ngón tay. Theo lời của thầy Takasila, ông dạy bảo như vậy. Do đó cho nên Angulimala mất hết lý trí và đang cần có một người để cho hoàn tất cái công trình. Thì lúc bây giờ Đức Thế Tôn Ngài mới suy nghĩ rằng, nếu ngày hôm nay mà Angulimala sát hại người mẹ thì Angulimala sẽ mất đi cái điều lợi lớn, bởi vì đây là kiếp chót của Angulimala để thành tựu quả A La Hán. Bây giờ Đức Thế Tôn Ngài dùng thần thông Ngài xuất hiện kịp thời để đến khu rừng có, và Ngài đi đến trước người mẹ của Angulimala một bước. Angulimala chỉ cần một ngón tay nữa thôi, tức là còn giết một người nữa là đủ số rồi. Không phải giết người vì say máu hung tàn hay là vì để cướp của, mà giết người với mục đích là cắt lấy ngón tay út bên mặt. Thì khi đó Angulimala trông thấy Đức Thế Tôn ở gần hơn, và trông thấy người mẹ của mình ở xa hơn chút, mới suy nghĩ rằng ta chỉ cần một người nữa thôi là đủ số 1000 ngón tay út. Nay xuất hiện hai người, nhưng mà người gần nhất là một vị sa môn, và người xa nhất là người mẹ của ta. Thì do vậy ta hãy giết vị sa môn này, hãy để cho người mẹ sống. Thì Angulimala mới bắt đầu chuyển hướng và cầm gươm rượt Đức Phật. Đức Phật dùng thần thông giữ một cái khoảng cách mà Angulimala chạy mãi mà không đi tới được, đi không đi đến gần ngày được. Lúc đó Angulimala đã mệt nhoài và bắt đầu lên tiếng gọi Đức Phật hãy dừng lại. Đức Thế Tôn Ngài đã bảo rằng mặc dù Ngài đang đi, nhưng mà Ngài đã dừng lại rồi. Chỉ có Angulimala là chưa dừng lại thôi. Angulimala nghe như vậy mới suy nghĩ rằng các sa môn này không có nói dối, luôn nói thật. Nhưng mà bây giờ sa môn Gotama đang đi mà bảo đã dừng lại, và nói rằng ta chưa dừng lại có nghĩa gì? Angulimala hỏi Đức Phật, và Đức Phật Ngài đã ôn tồn giải thích. Angulimala mới hiểu được rằng đây chắc hẳn là Đức Phật đi đến để tiếp độ ta, và thấu tình đạt lý, đã quỳ xuống đảnh lễ Đức Phật và quăng bỏ khí giới, quăng bỏ cái sâu tràn qua ngón tay, rồi sinh xuất gia. Đức Phật Ngài đã tiếp nhận. Thì như vậy trong trường hợp này, nếu như trước đây đó mà chưa có cái hoàn cảnh đó, thì Angulimala rất có thể là sẽ xoay sở bằng cách khác. Nếu giả sử như Đức Thế Tôn Ngài đi đến một mình trước đây đó, thì Angulimala có thể suy nghĩ rằng đây là một vị sa môn, ta có thể giết những người khác, nhưng hãy tha cho vị sa môn này sống. Thế là Angulimala bỏ qua Đức Phật. Thì Đức Phật lấy lý do gì để mà Ngài nhắc nhở Angulimala? Còn nếu như mà Đức Phật Ngài đi đến cùng lúc có nhiều người, hoặc là có một người khác mà không phải là mẹ của Angulimala, thì lúc bây giờ Angulimala mới suy nghĩ rằng một người là vị sa môn và những người và người kia không phải là sa môn, thì như vậy hãy giết những người kia. Thì như vậy Đức Thế Tôn ngài cũng không có cơ hội để. Đằng này lúc mà Angulimala chỉ cần có một người đó thôi, cần một ngón tay út nữa thôi, và xuất hiện hai người, một người ở xa kia là người mẹ và người ở gần là Sa Môn Gautama, thì bắt buộc Angulimala phải đi vào quyết định là cái người thứ 1000 đó là hãy giết Sa Môn, bởi vì người kia là dù gì cũng là mẹ của ta, cho nên sẽ để cho người mẹ sống và rượt Đức Phật. Nhưng cái cơ hội này Đức Thế Tôn mới dùng thần thông giữ một cái khoảng cách được, và Angulimala sẽ hỏi ngài như vậy. Thì thưa quý vị, cái gì nó cũng đúng thời đúng lúc và nó hợp lý với hoàn cảnh, thì lúc bây giờ tâm lý của chúng sanh đó mới có thể chuyển hướng, chứ không phải là đang khi không mà Đức Thế Tôn ngài đi đến ngài thuyết pháp họ nghe được đâu. Lúc đó tâm lý họ chưa có sẵn sàng, bởi vì phước ba la mật chưa có chín mùi, chưa phải đến lúc. Thì như vậy đó, cái việc mà Đức Thế Tôn ngài tiếp độ chúng sanh đó, ngài cũng phải tùy thời tùy lúc, khi mà ngài quan sát xem cái Angulimala có đủ khả năng để mà giác ngộ trong ngày hôm nay hay không, và khi ngài biết được thì ngài mới đến. Còn trước đây thì mặc dù ngài có thể đi đến trước để dừng, để giảm bớt cái sự tăng tốc, nhưng mà làm như vậy Angulimala không có giác ngộ được, mà có thể là khiến cho Angulimala có cái tâm phẫn nộ với Đức Phật. Thì trong trường hợp đó thì càng nguy hiểm cho Angulimala nữa. Cho nên ở đây chúng tôi mới nói rằng có ba cái lý do để mà Đức, để tại sao Đức Thế Tôn này cho đến giờ phút chót Đức Thế Tôn ngài mới đến tiếp độ Angulimala, mà không phải là tiếp độ Angulimala sớm hơn. Cái tình trạng đó là như vậy thưa quý vị. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi thảo luận mà Thượng Tọa Gia Cảm vừa nêu. Không biết là quý vị có nghe được trọn vẹn câu hay không, bởi vì hôm nay chúng tôi gặp trục trặc. Nhưng mà chúng tôi hy vọng rằng chúng tôi mặc áo màu đen thì chúng tôi có thể làm được, có thể tốt hơn. Nam Mô Bụt Thầy ạ.
Sa thú kính chúc Thượng Tọa Đại Sư. Xin Thượng Tọa Đại Sư hoan hỷ trả lời thêm cho một câu nữa. Trường hợp của Angulimala mà Thượng Tọa vừa trình bày đó, nếu chúng ta đem áp dụng vào trong đời sống của chúng ta, là những người ở xung quanh chúng ta đôi khi họ có những cái tật, họ có những cái sai lầm. Thì thường mỗi lần mình thấy ai làm một điều gì không đúng, mình kết luận là người đó là xấu và mình xếp hồ sơ lại, nghĩa là mình không muốn nói thế nữa. Nhưng mà Thượng Tọa Tây Siêu, phải chăng con người ở trong đời này đó, cho dù họ có tệ hại, họ có xấu gì nữa, thì chúng ta cũng nên cho họ cơ hội, là tại vì có một lúc nào đó họ sẽ tốt hơn, nếu đúng thời, đúng chỗ, đúng lúc, đúng cái lời nói, thì họ có cái khả năng chuyển hóa tốt hơn. Thì đó có tin như vậy, điều đó có lạc quan quá quá không? Hay là thấy người xấu thì lúc nào cũng xấu, và người tốt lúc nào cũng tốt thôi? Xin thỉnh Thưa Tổ quan hệ trở lại.
Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, tất nhiên là chúng ta nên có cái tâm khoan dung như vậy, là hãy cho những người xấu đó một cái cơ hội. Thế nhưng ở đây chúng ta không có khả năng như là Đức Phật, cho nên chúng ta chưa biết rõ chúng sanh đó thuộc về hạng người nào. Ở trong những hạng bệnh nhân đó, Đức Phật ngài, trong bốn hạng bệnh nhân mà Đức Phật ngài có dạy đó, thì có hạn bệnh nhân đó. Cần có người biết cách điều trị và có đầy đủ thuốc men vật thực thì họ mới hết bệnh. Có hạn bệnh nhân đó, thì dù cho có thuốc men, dù cho có thiếu thuốc men đi nữa và không có người đúng cách, người điều trị đúng cách, nhưng mà họ cũng tự nhiên hết bệnh. Đó là bệnh nhẹ. Còn có người dù cho có thuốc men đầy đủ, có người trị liệu đúng cách nhưng mà vì bệnh nặng quá cho nên họ cũng phải chết, chứ không có chữa trị được. Còn có người thì bệnh nặng, không có người điều trị đúng cách, không có thuốc men nên họ phải chết. Thì đối với trường hợp chúng sanh ở trong đời này quý vị, bây giờ đối với những người mà họ sống hung ác, dĩ đầy tội lỗi, nếu như những người đó chỉ là phiền não thông thường, chỉ là tạo những cái nghiệp thông thường thôi, thì cái chúng sanh đó tự họ có thể ý thức và cải thiện hoàn lương được. Cái hạng người này chúng ta khỏi cần phải cho họ một cơ hội, họ cũng tự lành bệnh. Còn có hạng chúng sanh như là ngài Angulimala chẳng hạn, tướng cướp Angulimala, gặp một người thầy thuốc giỏi như Đức Phật và có cái phương pháp trị liệu đúng mức, tức là thuốc pháp bảo, lúc bây giờ mới điều trị được. Còn những cái chúng sanh mà trong đời này họ làm ác tội lỗi, dù cho mình có tạo, có thông cảm, có cho họ cái cơ hội, họ cũng không bao giờ, họ không bao giờ cải thiện hoàn lương. Đó là cái chúng sanh bất trị rồi. Cho nên trong trường hợp này, nếu mà nói theo cái tinh thần từ bi đó, thì khi mà chúng ta gặp một cái chúng sanh hung ác như thế, chúng ta có thể khởi lên cái lòng bi mẫn thương xót họ và cho họ một cái cơ hội để họ có thể cải thiện hoàn lương bằng cách là chúng ta nhắc nhở. Nhưng nếu mà trong trường hợp mà ấy, chúng sanh đó mà họ không có cải thiện được, thì lúc bây giờ chúng ta phải giữ cái tâm thành xả. Mỗi chúng sanh có nghiệp riêng, sape sata kamasaka, để rồi chúng ta không có bận tâm nữa. Còn về vấn đề mà chúng ta tiết độ chúng sanh được hay không đó, cái đó thì năm ăn năm thua thôi quý vị, bởi vì chúng ta vẫn còn là phàm phu. Và cho dù chúng ta là một vị a la hán thinh văn, chúng ta cũng khó có thể có đủ khả năng, có đủ cái trình độ để thuyết phục chúng sanh như là Đức Phật. Đến nỗi một vị A-la-hán thinh văn mà còn có những trường hợp ngài chịu phải, ngài chịu bó tay, đừng nói chi là kẻ phàm phu chúng ta. Ngài trưởng lão Sarvastivada, đệ nhất về trí tuệ và bậc A-la-hán, bậc A-la-hán đệ nhất về trí tuệ, nhưng mà ngài tiết độ đệ tử của ngài có một vị tỳ kheo xuất gia với ngài, ngài chỉ dạy những cái pháp hành thiền phổ thông, như thì trước hết ngài dạy cho quán bất tịnh asupa. Vị tỳ kheo này hành thực hành như vậy không có cái ấn chứng gì cả, không có hiệu quả gì hết. Ngài Sa Bố Tát Ngài mới dẫn đến Đức Phật. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn Ngài đã cho vị tỳ kheo đó ngồi ngắm nhìn một cái hoa sen ở trước cửa chùa Kỳ Liên. Hoa sen vào sớm tinh sương nó nở ra với màu sắc thù thắng, với mùi thơm thù diệu, trên mặt hồ trong sáng long lanh. Đang say sưa ngắm nhìn như vậy thì bất chợt cái hoa sen đó nó biến sắc phai tàn, và dần dần nó héo đi và nó gãy ngang. Một cảnh tượng diễn ra nhanh chóng như thế do thần thông của Đức Phật, và khiến cho tỳ kheo này cảm nhận được cái lý vô thường và chứng quả là hắn. Chiều hôm đó các vị tỳ kheo trong giảng đường mới bàn lại, mới bàn bạc với nhau thật là vô lượng trí tuệ của Đức Phật. Một vị tỳ kheo đệ tử của tôn giả Xà Lợi Phất, Ngài Xà Lợi Phất không dạy được, không huấn luyện được trở thành vị A-la-hán, mà Đức Thế Tôn chỉ trong một buổi sáng Ngài đã huấn luyện vị đó trở thành vị A-la-hán rồi. Thì Đức Thế Tôn Ngài xuất hiện đến, Ngài bảo rằng: này các tỳ kheo, cái khả năng biết được cái trình độ của chúng sanh đó, cái đó là phận sự của bậc chánh đẳng chánh giác. Cái trình độ của bậc chánh đẳng giác có, một vị thinh văn không thể có được. Rồi các vị tỳ kheo bạch hỏi Đức Phật về tiền nghiệp của vị tỳ kheo này, thì Đức Thế Tôn Ngài cho biết là vị tỳ kheo đó 500 đời quá khứ là người thợ kim hoàng vân vân, cho nên nhìn thấy cái cảnh đẹp nó quen rồi, bây giờ mà cho nhìn cái cảnh xấu, cảnh bất tịnh đó, thì làm sao mà có ứng chứng được. Thì thưa quý vị, nhắc lại cái sự kiện này để cho chúng ta thấy rằng là phải tùy, chúng ta phải biết rõ cái chúng sanh đó, nhưng mà không có chắc chắn là chúng ta sẽ thành công được. Tuy nhiên như chúng tôi đã nói là đối với những chúng sanh như vậy, dù gì chúng ta là một người tu tập, chúng ta cũng nên cho họ một cái cơ hội, không nên chỉ trích quá đáng, mà cũng không nên có cái sự ghét bỏ hay là chúng ta tránh xa. Và chúng ta trước hết là chúng ta phải có lòng bi mẫn, nếu mà có thể thuyết phục được, nói được, giải thích được thì nói, còn nếu không thì chúng ta nên giữ cái tâm xả, tâm hành xả đối với họ. Còn cái việc mà chúng ta thuyết pháp, giải thích, phân trần cho họ nghe đó, thì cái trường hợp này là có thể 50% là, hoặc là 40% là thành công. Nhưng mà còn lại thì chúng ta đừng có nghĩ rằng nó thành công 100%. Bởi vì trình độ đó không phải là trình độ của chúng ta, mà là trình độ của chư Phật, của Đức Chánh Đẳng Giác. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi mà Thượng Tọa Giác Đẳng vừa nêu lên như thế. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Sa thú kính trên Thượng Tọa Đại Sư. Hôm nay là phiền Thượng Tọa Đại Sư hơi lâu, bây giờ để Thượng Tọa đi nghỉ. Thưa quý vị, có nhiều điều mà trong cuộc đời chúng tôi không có tin, nhưng mà thấy rất là cũng trong lòng nó cũng hơi, nó bị hơi nao núng. Ví dụ như trường hợp Thượng Tọa Tuệ Siêu, mà mỗi lần Thượng Tọa bị trục trặc, Thượng Tọa đổi cái nick từ nick xanh đến nick đen chẳng hạn. Trên cái gì kỹ thuật thì chúng tôi không có thể nào nghĩ là cái chuyện đó nó có kết quả hết, tại vì nick đen mà vào không được mà mình vào nick xanh thì nó có lý hơn, cái nick xanh nó tốt hơn nick đen, nhưng mà mỗi lần Thượng Tọa đổi thì lại được rất là kỳ cục. Cái chuyện đó chúng tôi cái nhiều lúc mình tự nhiên mình cũng hay nghi ngờ chính mình, cũng giống như là thú thật với việc Phật tử là chúng tôi không có tin vào tử vi, tại vì chúng tôi không chịu tin rằng một năm có bao nhiêu người sanh ra, ví dụ trong năm Tý, năm Dậu chẳng hạn, mà những người đó thì vận mệnh giống nhau hết. Nhưng mà có nhiều khiến rất là kỳ, quý vị, chúng tôi ở trong chùa có biết ba vị sư cũng gần, và ba vị đều là tuổi Tý hết, thì ba vị này đều có tính đặc gì giống nhau, rất là có cái quan điểm nó hơi khác thường, nó rất là bảo thủ trong quan điểm của mình. Dạ. Mặc dù ba vị đó họ không nhất thiết là hợp với nhau, nhưng mà rất là kỳ cục là là ba vị đều tử tí và cái cá tính giống nhau. Rồi bây giờ mình nói rằng ồ cái đó không có đúng thì thực sự khó. Nên chi phải nói là khi mình sống, mình đi và mình trải nghiệm bao nhiêu thì có lẽ đó mình nó phải cởi mở hơn, chứ mình không thể nào mà mình dựa vào cái lý luận của cá nhân mình để mà mình suy diễn nhiều được. Bây giờ thì chúng ta tiếp theo, chúng ta tiếp tục phần thảo luận. Và bây giờ xin đi khỏi Đại Đức Pháp Tân. Đại Đức Pháp Tân có mặt ở trong rung khúc, xin thỉnh Đại Đức Pháp Tân. Dạ vâng. Đại Đức Pháp Tân ở trong trường hợp này nói đến ngài Angulimala bị những người đồng môn khác chia rẽ giữa vị thầy và Angulimala. Thì xin được hỏi Đại Đức Pháp Tân là người Việt Nam của chúng ta đó, nhất là người Phật tử, có nhiều khi họ thấy cái lời nói dối mới làm ác nghiệp, hay là mình nói, nhưng mà họ không thấy cái tội lỗi của lời chia rẽ. Người Việt Nam của chúng ta hay có một cái như vậy là mình hay đem cái chuyện của người này nói cho người kia để hai người họ bất hòa với nhau, hay là họ chia rẽ. Và thông thường ngay cả những người Phật tử ở trong chùa cũng phải cảm thấy chuyện đó bình thường. À, mình làm cho người này giận người kia, cái chuyện nó không có ảnh hưởng quan hệ gì hết. Nhưng mà Đại Đức Pháp Tân quan hệ cho biết là lời nói như thế nào gọi là lời nói chia rẽ, lời nói ly gián, và cái nghiệp quả mà của lời nói ly gián như thế nào, xin thỉnh Đại Đức Pháp Tân.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Tỳ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Tuệ Tuyên, Đại Đức Pháp Tính cùng chư tôn đức đang hiện diện trong room. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Dạ, quý vị nghe rõ. Cảm ơn cô Diệp Quỳnh, cảm ơn Vanessa. Dạ, kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, tôi nghĩ rằng trong cái điều mà thường đó thì mình gặp những cái người người ta hay có cái nói lời nói ly gián. Thật sự ra thì có khi ly gián thì thấy người ta thương nhau mình cũng muốn ly gián, hay là thấy người ta hơn người nào đó mình thấy không hài lòng mình cũng có thể nói ly gián. Nói chung có nhiều cái lý do để ly gián lắm. Thật sự ra thì có một số người tính tình gì thấy thôi, kiểu như là mình xấu mình không thấy người ta, mình thấy không thấy cái điểm tốt của người ta, là mình cứ nói những cái lời ly gián. Ví dụ như đi nói chị này hay anh kia nói xấu mình, chị A, chị B, chị Mít, chị Xài vậy đó, nói xấu cái người kia, rồi đi lại cái người kia thì nói lại là chị B, chị Xài gì đó nói xấu người này, thì thế là nói qua nói lại họ lựa vào cái suy nghĩ của người kia, họ không hài lòng, họ không thích cái việc như vậy, rồi thế là đem lại cái chuyện này nói với người kia, làm cho hai người họ có thể tạo ra cái sự xung đột khác nhau. Vì vậy cho nên là nó thường có những cái chuyện như vậy. Thì thường là ví dụ như mình đông ở trong đời thường cũng vậy, ở ngoài xã hội thì chúng ta thấy có nhiều cái chuyện nó xảy ra. Ví dụ như thấy người hai người đó, họ thương yêu quý mến nhau, họ thân cận với nhau, rồi họ có thể làm ăn chung với nhau, rồi cái tiền cái cách này cách kia nói những cái lời ly gián, nói người ta nói những cái lời như là mình là hoặc là làm ăn chung thì nói là họ xấu họ tốt, họ xấu rồi họ nói những cái lời mà làm cho mất cái niềm tin với nhau, thế là họ có cái sự nghi kỵ lẫn nhau. Thật sự ra cái điều đó nó cũng có rất nhiều, nhưng mà nó phát xuất từ ở cái điều cái người mà họ có cái tâm xấu, họ không muốn cho họ không muốn hai người nọ hay không muốn ai đó có cái sự gắn bó với nhau, hay là không muốn ai đó họ có thể dục và trội hơn về phương diện làm ăn lợi đắc gì hay là cái danh vọng gì đó, tự động họ nói những cái điều đó, thì thường ra xảy ra rất là nhiều cái chuyện đó. Thì trong những cái trường hợp như vậy thì mình biết rằng là nói ly gián á, thật sự ra đó là một cái điều mà trước nhất là ở hiện tại mình nói là mình đã thể hiện cái tâm xấu, lời nói xấu để tạo ra hai cái sự xung đột giữa người này người kia với nhau, nó không tốt. Nhưng mà tương lai thì chắc chắn là cái điều đó nó phải nói là cái quả báo là lớn chứ không phải là đơn giản. Thật sự khi mà nói đến cái quả báo thì không phải là nhỏ. Ở trong kinh Pháp Cú có một cái câu chuyện thầy tỳ kheo mà con đá tha đá cái vị tỳ kheo đó thì đi đâu á thì cũng có cái bóng dáng của người phụ nữ đi theo. Mà những người ta đi đặt bát á, những người cần sự nam cần sự nữ thì đặt bát thì nó một phần á, là cúng dường cho đại đức, nhưng mà một phần là cúng dường cho cô bạn của đại đức. Vì đại đức thì vị đó đi đâu á, cũng là thấy có bóng dáng người phụ nữ. Những vị biết rằng chư tăng á, cái vị tỳ kheo thì cái hình dạng hình ảnh đó mình thấy nó làm cho nó phải cảm, nó không hay lắm. Thật sự cái hình ảnh mà có một người phụ nữ đi theo, thà là đi bao nhiêu người mà đi có một người thì thấy nó phản cảm. Nó là sao đó, nó là cái dù nó như thế nào đi nữa thì cái tiếng hay là cái nhìn hay là người ta đã nhìn là nó không hay rồi. Mà cái kiếp mà cái tiền kiếp của cái vị tỳ kheo con nó tham án á, thì thật sự là quý vị biết rằng là một vị thiên thôi. Khi mà thấy hai cái vị tỳ kheo này thân tính nhau quá, cùng chung phát lồ, cùng chung sống hối, rồi cùng chung sống chung với nhau như vậy, thấy thân cận, nên cái vị thiên đó nó mới nhân một lần nọ hai cái vị đó đi đến một cái chỗ để mà sám hối đó, thì trên đoạn đường đi thì cái vị thiên nó quá ra và quá ra, cái hành động là hành động đi dán luôn, quá ra một cái người phụ nữ. Khi mà cái vị tỳ kheo kia khởi lên là nói thôi để thưa với sư đệ là hãy đi ra, đi qua bên, đi vào bên trong, mà có con gọi là đi xứ riêng á, đi phụng, đi giải riêng á. Thì khi mà vị đó khởi lên cái ý thì cái vị tiên này hiểu ngay rằng vị cùng cái lúc đó đó, cùng cái lúc đó là quá một cái vị, một cái người phụ nữ là cùng đi ra. Sau khi cái vị tỳ kheo đó đi giải xong ra rồi đó, thì cái người phụ nữ đó cũng đi ra bằng với cái đầu tóc thót xót, rồi với là cái hạ y nó phải dặn lại để là có cái hình ảnh để cho một cái vị sư bạn của mình, cái vị tỳ kheo bạn của mình thấy cái người vị sư vị tỳ kheo kia làm như có một cái hành vi hành lạc mới vừa xong vậy đấy. Cho nên là kể từ đó cái vị tỳ kheo mà thấy như vậy rồi đó thì không có quan hỷ khi mà đọc vị này, và không có phát lồ chung với vị này, không có sống hối chung vị này, và cái đời sống coi như là tách biệt luôn. Thì chỉ có cái việc làm mà chúng ta thấy rằng chúng ta ly gián, có thể ly gián bằng hành động hay là ly gián bằng lời nói cũng vậy đó. Thì thật sự ra là ly gián ở trong cái trường hợp đó thì vị thiên đó chỉ là ly gián bằng hành động đó. Qua cái hình ảnh đó là thấy ra chỉ có cái ly gián như vậy thôi, mà bao nhiêu kiếp cái vị thiên nó sanh vào trong địa ngục khổ, cuối cùng sanh nhiều kiếp ở trong địa ngục rất là dài, cái thời gian dài. Khi cuối cùng là cũng nhờ cái duyên lành là kiếp trước rồi cũng có nhiều kiếp để tu tập như vậy rồi, cho nên là cái cuối cùng vào thời kỳ Đức Phật lại là sinh ra là một cái vị tỳ kheo tên là Con Đá Tha Ná, đi tới đâu cũng có cái hình dáng của người phụ nữ. Và cuối cùng thì cái chuyện đó cũng được minh quan, nhưng mà phải nó có một cái thời gian dài như vậy á, rồi cuối cùng cũng được minh quan ra rõ ràng. Thì chúng ta thấy rằng cái việc ly gián á, thì có thể là ly gián bằng cái hành động như trường hợp của tỳ kheo vị thiên tỳ kiếp của tỳ kheo con đá tha ná như vậy. Rồi chúng ta thấy có những trường hợp là ly gián bằng lời nói. Thật sự ra thì chúng ta thấy rằng cái lời nói mà nói muốn dối thì nó cũng là cái hại người ta, nhưng mà nói ly gián thì phải nói là cái đó nó rất là nặng. Nói mà để cho người ta sân hận, chém giết hay hoặc là ghét bỏ với nhau thì phải nói là rất là khổ, rất là lớn, cái nghiệp rất là lớn. Mà chúng ta thấy nè, cái vị tỳ kheo con đó, cái vị thiên mà khi mà có cái hành động minh gián như vậy rồi thì nhiều kiếp sanh trong cảnh địa ngục, kiếp cuối cùng là do cái duyên lành cho nên sanh lại cũng là một vị tỳ kheo như vậy, nhưng mà đi tới đâu cũng có một cái bóng dáng của người phụ nữ. Thật sự ra là cái quả báo rất là lớn. Nếu mà sanh làm người á, nếu mà do cái lời nói minh gián thì chúng tôi nghĩ rằng họ cũng bị dị tật cũng bị dị tật cái miệng chứ không phải là không có đâu. hoặc là chúng ta thấy là có nhiều người rồi bị miệng mồm câm hay ngọng rồi sức môi hở hàm ếch thì chân dân, những cái gì đó là chúng ta nói là trong những cái việc mà nghiệp nó nuôi lại cái quả báo xấu như vậy. Thì một trong những cái trường hợp mà chúng ta thấy rằng cái người ví dụ như là những cái người bạn của ngài Angulimala, khi mà thấy được cái sự tín nhiệm của người thầy, thấy được sự thương tưởng của người thầy quá nhiều, cho nên là những người này nghĩ rằng tại sao người thầy đó lại thương tưởng Angulimala nhiều quá, là cuối cùng mà mới tìm cách này cách nọ để nói, để là ly gián, nói để mà cho người thầy ra một cái sách lược là làm sao chặt được đủ 1000 ngón tay ấy, rồi mới được có một cái điều hưởng lợi hay là được một cái đặc thù gì đó mà thầy để lại cho mình. Thì kể từ đó người thầy mới là làm theo cái cách đó, mà bao nhiêu cũng từ cái lời nói của những người bạn nhau thôi. Và người bạn nhau thấy được cái sự ân sủng hay thấy được sự quan tâm hay là thấy được sự chiếu cố của người thầy nhiều quá, cho nên là họ ganh cái người, những người bạn đó, người bạn của Angulimala khi mà chưa xuất gia đó, thì ganh tị rồi cuối cùng mà mới nói những cái lời nói đó. Thật sự là người ta gọi là mượn dao chém người, mượn dao giết người, mượn cái này mà lại giết. Mà thật sự ra thì nếu như nhà Angulimala mà không chứng quả vị A La Hán để kiếp đó để trở thành một cái vị A La Hán để kiếp chót á, thì thật sự là chắc bị người ta giết chết rồi. Chưa giết hết người ta mà giết được người ta thì cũng phải là giết chết rồi. Nhưng mà do cái kiếp đó thì chúng tôi nghĩ là do kiếp đó đó ngài trở thành một cái kiếp chót để ngài trở thành một vị A La Hán, mặc dù là A La Hán tinh văn, nhưng mà do vậy đó thì người ta không giết ngài được. Nhưng mà sự thật ra thì muốn một cái việc làm đó mà kéo dài như vậy, chúng ta đã nghe thì Bồ Tát Siêu kể khi nãy đó, tức là vua Vasena đi định là đem quân đến để tiêu diệt Angulimala, nhưng mà rồi cái duyên lành để khiến cho ngài Angulimala giác ngộ được, trong cái duyên lành gặp Đức Phật để giác ngộ được để chứng quả thánh đó, thì điều đó cũng là do cái duyên lành. Thì theo chúng tôi nghĩ rằng một trong những cái điều mà ly gián bằng hành động cũng mang đến cái quả báo xấu, quả báo xấu rất là lớn. Rồi ly gián bằng lời nói cũng là mang cái quả báo xấu rất là lớn, phải nói là nhiều đời nhiều kiếp. Ví dụ như chúng ta sanh ra là đời là người, nhiều khi rồi chúng ta cũng nghĩ là tại sao cái vô tình vô ý, không có cái gì hết, vô can vô cớ mà tự nhiên người ta vu khống mình, rồi mình bị ở tù ở rạc, hay hoặc là người ta vu khống mình để cho người khác lại nhìn mình là cái người xấu hay là cái người gì đó mà tồi tệ nhất trong xã hội, mà mặc dù là mình không có làm gì hết, nhưng mà tại sao mọi người nhìn mình với cặp mắt như vậy. Thì chúng tôi nghĩ rằng nó cũng là phải nói là tại vì với tận cùng của cái nghiệp báo mình không có truy cùng được cái tận cùng của nghiệp báo, nhưng mà điều đó nó cũng phải là vô can vô cớ. Tức là nếu mình có cái sự ly gián hay là có cái nghiệp mà ly gián với những người khác thì chắc chắn bị quả báo xấu đó mà trong đời mình cũng có thể gặp phải. Rồi không biết là bao nhiêu kiếp mình có thể sanh trong cảnh khổ, rồi sanh lại làm người mình cũng bị nhiều cái mà nó thiệt thòi hơn người ta, hay hoặc là những cái mà mình không có cái gì hết nhưng mà luôn không bị người ta vu khống, người ta nghĩ mình về cái điều xấu đó. Thì cái điều đó chắc cũng là có do cái quả báo, do cái nghiệp. Cho nên là theo chúng tôi nghĩ là cả cái mặt mà cái việc mà ly gián bằng lời nói hay hoặc là ly gián bằng hành động á, thì thật sự là cái quả báo lớn, đặc biệt là gieo vào trong tâm của người ta, gieo vào trong lòng của người ta ở một cái suy nghĩ hay là một cái quan điểm, và đặc biệt là gieo vào một cái tiêu chí nó sai lệch á, thì cái đó mới là quả báo trầm trọng và báo khổ. Bởi vì người ta giết người hay người ta tạo tội ác á, từ ở cái việc si mê, hay hoặc là người ta tạo cái nghiệp ác á, cũng từ ở cái quan điểm sai lệch, tức là cái tri kiến sai lệch, tà kiến á, người ta tạo ra cái nghiệp rất là lớn. Là vì vậy nhiều khi mình nhận lấy cái quả đó mà mình không hay. Cho nên là theo chúng tôi nghĩ rằng là một cái điều là thật sự ra thì một cái người ly gián thì mình thì làm cho thỏa mãn ở trong cái đời sống này, mình vui mình thức hay là trả thù được thì mình mừng, nhưng mà sự thật cái quả báo đó nó rất là lớn, và nó lớn nó kéo dài nhiều kiếp sống trong cảnh khổ, rồi sanh làm người nhiều cái thiệt thòi, nhiều cái mất mát, nhiều cái khiếm khuyết, để rồi mình không có thể được cái hoàn hảo trong đời sống. Thì qua cái câu hỏi của thượng tọa thì con xin chia sẻ cái suy nghĩ của con cùng với chư tăng như vậy, và chúng tôi sẽ cái quan điểm cái hiểu biết của mình đối với đại chúng. Nếu có cần điều chi bổ sung thì con kính thỉnh thượng tọa có thể bổ sung thêm. Dạ, bây giờ thì con xin được phép xuống mic. Chúng tôi xin được phép xuống mic. Dạ, quý vị.
Sau thủ kiến trường Đại Đức Phật Tân. Đại Đức Phật Tân, quan hệ Đại Đức Phật Tân là phiền, là phiền thượng Phật Tân một chút nữa. Là, tại vì cái điều mà Đại Đức Phật Tân đang thảo luận đó, nó có mấy vấn đề mà xin Đại Đức Phật Tân quan hệ làm cho rõ. Bây giờ chúng ta thử đưa ra ba trường hợp. Ở trong ba trường hợp đó, Đại Đức Phật Tân thử trả lời những điều đó có gọi là chia rẽ hay không. Một người, ví dụ như mình thấy một người bạn của mình mà chơi với một người xấu, mình thấy như vậy mình thấy nó không ổn, nó không tốt cho người bạn đó. Mình nói rằng đừng có chơi với người đó, người đó là người không tốt, thì khiến cho người bạn của mình và người đó không có thân với nhau nữa. Thì cái lời nói mà can gián như vậy có phải là chia rẽ hay không? Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai là có những người họ có cái tật gọi là ngồi lê đôi mắt, tức là cái chuyện của thiên hạ, chuyện đem người này nói người kia. Ví dụ như là họ không có ý chia rẽ, nhưng mà họ thấy họ hay kể lại những chuyện này chuyện kia. Ví dụ như là họ nói cách, chúng ta gọi là nói cách vô tội vạ đó, thấy mình nghe có chuyện gì đem về nói với ông A là tôi nghe bà B nói vậy đó, rồi hay là khiến cho hai người đó chia rẽ với nhau, phân hóa với nhau, thì cái lời nói mà không phải là cố ý chia rẽ nhưng mà vì ngồi lê đôi mắt, cái đó nó có tính là lời ly gián không? Và điều thứ ba đó là thỉnh đại đức pháp tân đó là nếu trong trường hợp một người không cố ý chia rẽ nhưng mà vì cái tính sân si nóng nảy ganh tị mà họ nói xấu về người khác, họ bực mình, họ nói xấu chỉ một ít đã phá thôi chứ không phải là một cái chia rẽ, nhưng mà vì cái lời đã phá đó nó tạo nên sự chia rẽ, thì chúng ta có tính đó là lời nói ly gián hay không? Xin thỉnh đại đức Phật tân.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thầy Giá, con kính đảnh lễ chư tôn đức, kính chào tại toàn thể đại chúng. Và trong ba cái trường hợp mà thượng tọa nêu ra thì con xin chia sẻ cái suy nghĩ của mình. Ở đây thì xin thưa quý vị, chúng tôi xin nói cái trường hợp thứ nhất, cái trường hợp mà chúng ta nói rằng là với một cái người mà chơi với cái người bạn kia mà mình biết cái người bạn kia là cái người bạn xấu, cho nên là mình nói có một cái người nào đó nói rằng đừng có nên chơi với người bạn xấu đó, bởi vì là chơi với người bạn xấu đó là không phải là nó có cái kết quả tốt, nó ảnh hưởng về cái suy tư của mình, hay hoặc là ảnh hưởng về cái việc làm của mình nó như vậy. Thì cái điều đó chúng ta thấy rằng là một cái người, bây giờ chúng ta sẽ thấy rằng một điều nè, một cái người mà ly gián á, thì thật sự ra thì họ phải khởi bằng cái tâm ganh tị tật đố sân hận hay là sang tham gì đó, phát xuất từ những cái động cơ đó, mà mình á thì không phải muốn người ta, và không phải muốn hai người này chia rẽ nhau, mà muốn cho cái người bạn, cái người mà mình muốn nói đó nó tốt, đừng có chơi với những người bạn xấu á. Thì cái trường hợp đó chúng tôi nghĩ rằng không phải là chia rẽ. Và tại vì mình muốn làm sao cho cái người bạn của mình tốt, đừng có gần gũi như những bạn xấu. Muốn gần gũi những người bạn xấu như vậy thì sẽ có cái thiệt hại, cái khổ gì cho mình ở trong đời hiện tại hoặc là trong tương lai gì đó. Mình nghĩ như vậy, cho nên cái trường hợp đó theo chúng tôi nghĩ nó không phải là cái chuyện ly gián, bởi vì mình muốn tốt, khởi bằng cái tâm thiện muốn tốt cho cái người mà mình muốn nói, chứ không phải là ly gián. Mà sự thật cái người kia đó, họ xấu chứ không phải là họ tốt, họ có những hành vi xấu, họ có những cái việc làm xấu vậy đó, cho nên là mình không muốn như vậy, muốn như vậy bởi vì người bạn mình ảnh hưởng gì nó không tốt. Cái trường hợp thứ hai là chúng tôi nhớ rằng cái điều mà mình tức là một cái người mà hay ngồi lê đôi mắt á, thì cái thói quen có những người như vậy. Có những người thì thật sự ra thì thích nói chuyện người khác, thích cái chuyện nói người này nói chuyện này tốt người kia xấu, cứ bàn cái chuyện này chuyện kia hoài, mà chính cái việc đó đó mà họ không nhìn lại cái có những người họ không nhìn lại cái việc làm của họ, mà họ lại nhìn cái người của người, nhìn cái việc làm của người khác thôi. Mà cứ thấy cái điểm xấu của người khác, điểm tốt người khác không thấy, thấy cái điểm xấu của người khác rồi cứ đem cái chuyện này nói với người kia, đem chuyện kia nói với người nọ. Làm như vậy chúng tôi nghĩ rằng cái điều đó đó thật sự ra nói như vậy đó, là do cái thói quen, mà cái thói quen đó là cái thói quen không tốt. Và cái thói quen đó mình nói theo xã hội á, thì là cái thói quen không tốt, tại vì mình nhìn ở chính mình thì mình khó nhìn hơn, mà mình nhìn ở người khác thì mình lại là cái nhìn của người khác, mình nhìn cái hành vi của người khác thì thường là mình hay tìm cái lỗi của người khác còn nhiều hơn. Cho nên là cái người đó, đó thật sự ra thì cái tính đó là cái tính xấu chứ không phải là tính tốt, nhưng mà để nói rằng cái người đó chia rẽ thì thật sự cũng không phải là có một cái chủ tâm để mà chia rẽ. Còn cái trường hợp thứ ba mà chúng tôi nói ở đây, tức là nói rằng là mình do cái quen là mình thấy cái người này hay nói tốt hay là xấu, cái chuyện đó đó thì chúng tôi nghĩ rằng là một cái điều mà mình phân định được ở đời ấy, thì mình nói những cái điều gì đó nó tốt được thì tốt, còn mình không nói thì mình nói thì nó nói những cái điều tốt, còn khi mà mình không nói thì thôi. Nhưng mà mình nhận định được cái điều gì mà nó xấu thì mình nên tránh. Thật sự ra thì có người thì chỉ có nghĩa là mình nhìn vào cái xấu của người khác chứ mình không nhìn vào cái xấu của mình. Thì một điều là thật sự ra thì cái chia rẽ đó là mình phải nói rằng cái gì mà nó mình phát khởi từ ở cái tâm xấu của mình, tâm bất thiện của mình, thì cái đó mới được gọi là cái hành vi chia rẽ. Thí dụ như mà mình muốn không muốn cho hai cái người đó họ gắn bó với nhau trên phương diện tốt, ví dụ như họ hai người này họ thân với nhau, họ thường xuyên làm những điều tốt như vậy, cái mình muốn cho hai người này họ chia rẽ nhau để họ đừng có cộng cái sức lại để họ tạo nên sức mạnh trong cái thiện nghiệp, trong cái nghiệp thiện, thì mình khởi cái tâm đó lên, bởi vì mình khởi cái tâm đó lên là mình muốn chia rẽ họ, thì cái đó mới được gọi là cái việc làm cái hành vi chia rẽ. Còn còn cả những cái trường hợp mà như chúng tôi đã kể khi nãy đó, như thượng tọa đã nói cái trường hợp đầu, cái trường hợp hai, trường hợp đầu thì không phải là chia rẽ, cái trường hợp thứ hai là không phải là do cái tính của họ xấu thôi, chứ họ không phải là có cái tâm chia rẽ, mà chia rẽ là khi nào mà mình cố tâm mình làm những điều đó bằng cái sự sân hận của mình, hay gì sự ganh tị của mình, hay là mình muốn tham muốn cái gì đó để mình làm cho nó khác đi cái gì mà đang diễn biến đó. Thì thật sự ra thì cái điều đó nó mới là cái tâm của mình đó, là từ ở cái chia rẽ đó. Thì qua cái câu hỏi của thầy tọa thì con xin đóng góp cái suy nghĩ đó. Mà con nhớ rằng cái ở câu ba đó, dạ câu ba thì họ hỏi mà con cũng quên quên, mà con cũng nhớ kỹ lắm. Thì bây giờ con xin được xuống hết, thì xin thầy tọa có thể bổ sung thêm. Dạ bây giờ thì con xin được sự phép xuống.
Sa thú kính trường đại đức pháp tính. Bây giờ thì xin thỉnh đại đức pháp tính, có lẽ là đại đức pháp tính đã không còn ở trong rung, nên bây giờ chúng tôi xin mời quý nhà quý vị nghe một bản tin về Phật tử Nam Hằng yêu cầu Nhật Bản hoàn trả bảo tháp của một ngôi chùa. Bản tin về Như Quang chuyển ngữ và sẽ gửi đến quý nhà quý vị qua lời đọc của Phô Phật Phi.
quý thầy hội thực sự rồi. Sau đây là phần bản tự. Cảm ơn anh. Seoul, Korea, ngày 14 tháng 5 năm 2011. Phật tử Nam Hàn sẽ thương thuyết về việc hoàn trả bọc pháp của một ngôi chùa đã bị đem khỏi dòng dân trong thời Nhật Bản thống trị bán đảo, hiện đang được cất giữ tại viện bảo tàng Shukokan trong quận Minato của thành phố Tokyo. Manwa Chachichari Chakri, một Phật tử điều học các sinh hoạt Phật giáo tại Nam Hàn và hội cư sĩ Phật giáo cho tăng đoàn chấp duy của Phật giáo Đại Hàn đang thương lượng về việc hoàn trả bảo tháp của ngôi chùa này. Theo hai nhóm này, ngôi bảo tháp được tin là có từ thời Đại Kokyo thế kỷ thứ 10, 14, 14 đã được dựng tại một ngôi chùa trong tỉnh Yongyang. Một thương gia Nhật Bản đã đem đi trong khoảng thập niên 1910, ngay sau khi Nhật Bản sáp nhập vào Hàn Quốc. Việc hoàn trả bảo tháp về xuất xứ nguyên thủy của nó sẽ là cơ Nam Hàn giữa Nam và Bắc và giữa Nhật Bản và miền Bắc. Thầy Minh thì sẽ có trách nhiệm trong việc thương thuyết cho biết như trên vào năm 2008. Cả hai nhóm đã ký kết một thỏa hiệp với Hội đồng Trung ương của Phật tử Liên bang Đại Hàn là tổ chức quản lý các tài sản và chùa chiền Phật giáo tại Bắc Hàn để giúp việc thu hồi tôn tượng bảo tháp đã bị thất thoát. Trước đây, họ đã yêu cầu chính phủ Nhật Bản hoàn trả bộ sưu tập Joseon Wangshu Ogiwi là bộ sưu tập của hoàng gia từ triều đại Joseon. Một bảo vật khác là Bukgeon Yajoujoki, một tượng đá kỷ niệm cuộc chiến thắng sự xâm lăng của tướng lãnh quân đội Nhật Toyotomi Hideyoshi vào cuối thế kỷ thứ 16, là một tài sản văn hóa khác bị đem ra khỏi Bắc Hàn. Pho tượng đã được hoàn trả về Nam Hàn từ đền Yasukuni ở Tokyo năm 2005 và được chuyển về Bắc Hàn năm 2006. Bản tin đến đây vừa chấm dứt. Nam Mô Bụt Đà, con cũng thỉnh sư trở lại điều hành diễn đàn. Kính thỉnh sư.
Xin cảm ơn cô Di Quang với bản dịch vừa rồi và cảm ơn được hữu bố Bác Phi. Bạch Chí Công Đức và thưa quý Phật tử, ngày mai này chúng ta sẽ có một đề tài cũng liên quan đến Đức Phật ở trong một loạt bài để kỷ niệm 2600 năm Phật thành đạo. Và đề tài ngày mai sẽ là Phật khóa độ kỳ nữ Ambapali và vị giảng sư sẽ là Thượng tọa Tự Siêu. Chương trình ngày hôm nay của chúng ta đến đây được hoàn mãn. Kính lễ Chí Công Đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam Mô Phật Thầy.
Sa thú lành thay. Con Anicca thay mặt đại chúng Công Rung, chúng con kính tri ân Thượng tọa Giác Đẳng đã điều họp cho lớp học hôm nay và kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiều màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá.
Kusala kamang kapa pangiri yang memangkai
Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành rung Phật Pháp Bố Tháp Thâm Má xin phép được đóng rung trong vài giây phút tới. Kính chào tạm biệt tất cả và xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Namo Buddhaya.